Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, trụ trì chùa Trân Bửu. Kính thưa toàn thể chư đại đức tăng trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân chư tôn đức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử khóa tu một ngày an lạc tại chùa Trân Bửu hôm nay, và kính chúc các vị tu tập một ngày an lạc và niệm Phật đạt được nhất tâm A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, theo lời mời là tôi được mời ngày 17, nhưng vì hôm đó là ngày Vía Di Đà, tất cả các nơi đều bận rộn, như vậy cho nên là tôi nói rằng nếu ban tổ chức đổi được lịch thì tôi sẽ chia sẻ là vì sáng rằm là sáng hôm nay tôi có buổi giảng tại ở Đà Nẵng, và nếu thay đổi được thì trong ngày đó tôi sẽ đến chia sẻ với các vị. Nhưng rồi cuối cùng ban tổ chức cũng sắp xếp để mà tạo cho tôi có cái duyên để đến đây, xem như là một vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Nam giáp ranh với Đà Nẵng mà có hội trường tu học như thế này thì đó là một điều vô cùng quý. Thật ra mà nói, tôi chuẩn bị cái bài giảng tại đây đó là bài giảng là tịnh độ nhân gian, nhưng mà vì tôi từ ngoài cổng tôi đi vào, tôi nhìn thấy các cụ của chúng ta giới bình dân quá, vì vậy tôi đã thay đổi chủ đề từ hồi nãy giờ, và vì vậy tôi đến với các vị trong đạo tràng một cái bài giảng cũng nói về tịnh độ nhưng mà rất là cơ bản, bước đầu cho những người tập và tu theo tịnh độ, đó là bài giảng là thiền thang tịnh độ A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, cái pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ tu học nhất mà nó đã phổ biến trong tất cả giới bình dân của chúng ta. Và các vị hoan hỷ cho tôi đội nón một chút xíu, tại vì khi trời lạnh quá là tôi sẽ bị nhức cái đầu. Tôi xin lỗi với các vị, tôi phải mặc 2-3 cái áo như thế này, mặc chồng vô luôn mới bảo đảm được cái độ ấm để mà có thể thoải mái trong chia sẻ. Hồi ban sáng là tôi chủ quan việc này, cho nên khi giảng một chút cái nó nhức đầu, cái nó làm cho mình cái bị choáng á, và cái tinh thần tập trung nó rất là khó. Xin thưa các vị, thì trở lại vấn đề, pháp môn tịnh độ là một trong những pháp môn mà phổ biến nhất và các nơi chúng ta từng tu học. Khi Phật giáo du nhập về Việt Nam, pháp môn này thời ban đầu chưa có. Phải nói rằng những pháp môn cơ bản của ban đầu là những pháp môn rất sơ đẳng về thiền học, đó là những cái con đường tu tập theo thiền mà gọi là hơi thở chẳng hạn. Sau này khi Phật giáo được phát triển thịnh hành, chúng ta cũng chưa xác định rất rõ Tịnh Độ Tông có mặt ở Việt Nam vào thời điểm nào, nhưng chúng ta được biết là từ rất lâu. Và quan niệm tu học tịnh độ chúng ta cũng rất là dễ cho những người tìm hiểu cũng như là ứng dụng pháp môn tu, cho nên đa phần Phật tử chúng ta rất thích tu con đường này. Cho dù những người không biết chữ, những người không có nghiên cứu giáo lý, thì chúng ta cũng cảm thấy rằng rất là thích hợp cho pháp môn. Và vì vậy chúng ta có thể xem con đường tu tập theo tịnh độ là một pháp môn rất bình dân, nó có thể ứng hợp với mọi tầng lớp con người, nhưng hiệu quả của nó cũng không phải là đơn giản. Qua quá trình tu học, kinh nghiệm của tự thân cũng như những lời dạy của chư tổ đã để lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và tăng thêm niềm tin cho con đường tu học này. Xin thưa các vị, đối với người tu tịnh độ thì đó là có ước nguyện để vãng sanh về tịnh độ. Ở trong đây tất cả các vị là tu tịnh độ hết không? Ai tu tịnh độ đó đưa tay lên thầy coi. Rồi, xin cảm ơn các vị. Còn những người không đưa tay lên là tu theo cái gì? Cô tu theo cái gì? Hả? À, tịnh độ. Còn những người không đưa tay tu theo gì? Tu theo niệm Phật. Xin thưa các vị, tất cả những người tu tịnh độ chúng ta đều có niềm tin và nguyện vãng sanh tịnh độ. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là tịnh độ chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Giáo Chủ A Di Đà mới là tịnh độ, thì cái này chúng ta bị hạn chế trong cái nhận thức của chúng ta. Mười muôn ức cõi Phật, nơi nào cũng có cõi Phật và nơi nào cũng là tịnh độ. Và riêng người tu tịnh độ niệm Phật A Di Đà thì nhắm đến cái phương Tây, tức là cõi Tây Phương tịnh độ, còn Đông Phương, còn Bắc Phương, còn tất cả các phương khác đều có tịnh độ cả. Như Đức Phật Dược Sư thì ở phương nào? Ở Đông Phương. Như vậy tịnh độ của Đức Phật Dược Sư là ở phương Đông. Còn tịnh độ của các vị tu theo pháp môn niệm Phật A Di Đà thì là phương Tây. Như vậy thì chúng ta hiểu rất rõ là mười phương đều có tịnh độ, nhưng người tu tịnh độ mà người tu theo niệm Phật, người tu theo nguyện giảng sanh về đất nước A Di Đà thì chọn Tây Phương Cực Lạc làm cái đất nước mà chúng ta gửi tâm về đó. Xin thưa các vị, một cái phương pháp rất là dễ tu học. Nói tu theo tịnh độ có nghĩa là đại đa số chúng ta đều tu theo niệm Phật. Chúng ta lấy niệm Phật làm cho tông chỉ cho sự tu tập của chúng ta. Còn tịnh độ là cái kết quả của quá trình mà chúng ta gieo trồng nhiều thiện căn để chúng ta được giảng sanh về nơi đó. Như vậy cái đất nước mà chúng ta sẽ đến trong tương lai của người tu tịnh độ đó là nước nào? Tây Phương. Như vậy ở Tây Phương tịnh độ, cái chữ tịnh độ nó chỉ cho một cái đất nước thanh tịnh, một cái đất nước do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà có nên. Bằng lòng từ bi của Đức Phật, Đức Phật đã nguyện, đã độ chúng sinh ở thế giới Ta Bà sau khi hóa giảng sẽ được giảng sanh về đất nước của Ngài nếu mà có niệm đến hồng danh của Ngài. Cho nên chúng ta biết rằng khởi điểm của hai vị Phật mà khi còn hành đạo Bồ Tát để tu tập, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà. Khi mà còn hành đạo Bồ Tát thì Đức Thích Ca của chúng ta đó là nguyện gì? Thích Ca nguyện gì? Nguyện độ Ta Bà. Rồi Di Đà gì? Di Đà nguyện gì? Di Đà nguyện độ cửa nhà Lạc Bang. Như vậy thì ở đây muốn nói lên cái gì? Đức Thích Ca chúng ta nguyện vào trong cuộc đời này để độ chúng sinh giác ngộ ngay cuộc đời này. Đức Phật A Di Đà, Ngài nguyện có một thế giới Tây Phương tịnh độ, nơi đó để sau khi chúng sinh qua đời mà nếu có duyên niệm danh hiệu của Ngài thì được tái sanh về đó. Đại khái giống như lời nguyện thứ 19 Đức Phật đã từng nói: tất cả chúng sinh trong mười phương có lòng tin ưa muốn về cõi ta, niệm từ 1 đến 10 câu mà nếu không được giảng sanh thì ta thề không thành chánh giác. Đó là một trong những câu nguyện của Đức Phật A Di Đà để chứng tỏ rằng là chúng ta muốn vãng sanh về cõi của Ngài thì chúng ta chỉ cần niệm Phật là được giảng sanh. Vì vậy cho nên giới bình dân chúng ta không cần tư duy sâu sắc về chuyện này, chỉ cần niềm tin và thực hiện thì cái kết quả tùy mức độ cảm nhận của mọi người. Tôi không thổi phồng về vấn đề này, nhưng tôi muốn nói cái duyên khởi trong cái cảm nhận của giới bình dân chúng ta về pháp môn tu. Xin thưa các vị, cái điều này nó cũng đem đến sự ngộ nhận, nhưng mà cỡ khả năng tu học của giới bình dân chúng ta thì dường như chưa cần thiết để phân tích sâu. Tôi đã giảng về tịnh độ rất là nhiều, nhưng riêng các vị ở đây tôi muốn giới thiệu cho các vị một chút để các vị có một khái niệm và phương thức để các vị hành trì trong cái khả năng cảm nhận của chính mình. Xin thưa các vị, duyên khởi về pháp môn tu tịnh độ, nếu chúng ta đọc trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy một cái giai thoại mà kể về cái bà Vi Đời Hy, tức là mẹ của vua A Xà Thế. Xin thưa các vị, sau khi vua Tần Bà Sa La bị con mình là thái tử A Xà Thế cướp ngôi và giam vua cha ở trong ngục thất, bà cũng vào ra để thăm chồng mình, tức là vua Tần Bà Sa La. Và cuối cùng do bại lộ cái việc mà chu cấp lương thực cho chồng, tức là cho cha của A Xà Thế là chồng bà đó, cho nên cuối cùng bà cũng bị cấm cung ở trong đó. Và những tháng ngày bà rất đau khổ, bà nghĩ đến cuộc đời sao mà nhiều khổ đau thế, không có gì là hạnh phúc an vui, con cái, cha mẹ, vợ chồng cũng không có gì gà trường cửu. Mọi sự thăng trầm, vinh nhục, thịnh suy trong cuộc đời làm cho bà sanh ra cảm giác chán chường. Và lúc đó bà là người đệ tử của Đức Phật, cho nên bà hướng về núi Linh Thú, bà mới cầu nguyện với Đức Phật rằng bà không muốn sống cuộc đời này nữa. Bà muốn nhờ Đức Phật chỉ cho bà một phương pháp môn gì đó tu hành để ra khỏi cuộc đời trần lao nhiều khổ lụy này. Thì lúc đó Đức Phật ở núi Linh Thú cảm được cái nguyện của bà, cái ước mơ của bà, cho nên hiện thân đến. Và Đức Phật mới nói: này Vi Đề Hy, với tâm nguyện của con muốn như thế như thế, muốn tái sanh vào một đất nước nào khác, chứ không phải là đất nước nhiều khổ đau, nhiều dối lừa, nhiều tham dục, nhiều sân hận như thế này. Thì ở đây ta hiển thị mười phương cõi Phật cho con chọn. Và lúc đó Đức Phật hiển thị mười phương cõi tịnh độ. Và cuối cùng, sau khi ngắm xem hết tất cả các cõi của mười phương rồi, Vi Đề Hy chọn cái đất nước của Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Tịnh Độ. Và đó là duyên khởi cho những người tu theo con đường Tịnh Độ để nguyện giảng sanh về Tây phương Tịnh Độ. Đó là cái duyên khởi được nhắc đến trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái quan trọng ở trong đây chúng ta cần thiết. Nếu đứng về góc độ của con người, chúng ta thấy rằng khi chúng ta chán ở nơi này là chúng ta muốn đến nơi khác. Vì vậy cái thế giới tịnh độ là một con đường tu tập phương tiện, nó thích hợp với chúng sinh nhiều khổ đau. Cho nên người ta có thể xem đây là một phương pháp gọi là phương tiện để đáp ứng cho giới bình dân nhất. Ví dụ bây giờ chúng ta ở đâu chúng ta nhiều phiền não, chúng ta nhiều khổ đau thì chúng ta muốn di dời chỗ khác, đúng không? Ví dụ như những người đi ra nước ngoài. Ví dụ vừa rồi tôi đi châu Âu, tôi đi các nước ở châu Âu, thì tôi cũng tiếp chuyện rất nhiều Phật tử ở nơi đó. Khi hỏi đến họ là gì, có chú đó chú mới nói là: thầy ơi, tại sao thầy biết con phải qua đến đất nước Thụy Điển này? Từ ban đầu nó thật sự con chả biết châu Âu là cái gì, chả biết Thụy Điển là cái gì, nhưng mà cuộc sống khổ đau quá thầy. Hằng ngày chỉ ăn cơm trộn khoai mà thậm chí không đủ bữa nữa. Con nói thật, nếu có cái ăn mà đủ bữa cho vợ cho con cũng không đặt chân lên đất nước này đâu. Và vì vậy khi người ta quá khổ đau, người ta muốn từ bỏ một nơi đó, người ta tìm một cái gì hạnh phúc hơn, đó là khát vọng của con người. Cho nên ở đây pháp môn tu tịnh độ nó cũng khởi điểm như vậy. Nếu bà Vi Đề Hy không gặp một hoàn cảnh trớ trêu là con mà xoán ngôi cha như vậy, một cái việc vô lương vô lý và bất hiếu như vậy, một nghịch tử như vậy, thì bà Vi Đề Hy chưa chắc gì chán cuộc đời này. Cho nên ở đây cái mức độ gọi là khi chán trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta mới muốn bước sang hoàn cảnh khác. Cho nên cái tinh thần tu học tịnh độ là nói như thế này: nếu con người chúng ta cảm thấy giữa cuộc đời này có nhiều bất công, có nhiều khổ lụy, có nhiều oán hờn, có nhiều lừa dối, và chúng ta sống không có hạnh phúc an lạc, không có niềm tin với nhau, thì tự nhiên con người chúng ta không thích sống giữa cuộc đời này nữa. Tôi nói thật với các vị, cái pháp môn tu tịnh độ nó giúp chúng ta giải quyết cái điều đó trước mắt. Khi chúng ta chán rồi, có một cái thế giới, cho dù thế giới đó được giới thiệu mà chúng ta chưa thật để hiểu biết được bằng nhãn quan của chúng ta, chưa hiểu biết được bằng kinh nghiệm, nhưng mà khi người ta nói thì tất cả chúng ta đều có ý tưởng là muốn từ bỏ nơi này, thì chúng ta dễ dàng theo một hướng khác. Cho nên các vị thấy có những cái người mà họ sống trong hoàn cảnh với chồng, với vợ, với con như thế nào đó, họ đau khổ quá, họ sẽ nghe một người ngoài vợ hay là chồng dụ: à, cuộc sống như vậy đó, nói thật sự tôi mà như người thế thì tôi sẽ như vậy, không để anh hay là không để em phải khổ thế. Tức là những cái lời đó cái làm cho chúng ta cảm thấy rằng là chồng mình làm mình khổ quá, vợ mình làm mình khổ quá. Cho nên có một người mà nói rằng họ sẽ giúp mình được hạnh phúc hơn, tự nhiên mình có ý niệm muốn từ bỏ cái tổ ấm hay là cái hoàn cảnh đang sống liền. Cho nên những khi đó tôi cho các vị như một thí dụ về tâm lý, để chúng ta thấy rằng khi chúng ta bất mãn với cuộc sống thực tế, chúng ta sẽ có ý niệm để tìm cầu cái khác. Vì vậy cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn nó giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề bế tắc trong cuộc đời. Tôi chưa biết rằng cái hiệu quả của nó thực hư, tôi khoan hả bàn. Nhưng trước mắt rằng nếu chúng ta quá nhiều quan trái, ví dụ có người sống trên cuộc đời này không có một ngày được bình an, bệnh tật, nghèo khổ, chén cơm manh áo, sự hất hủi của mọi người, tất cả mọi thứ nó làm cho chúng ta mặc cảm, tủi nhục với thân phận của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta cảm thấy rằng cuộc đời này chả có gì thích để tồn tại, để lưu luyến, để có thể mà sống thêm nữa cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, khi con người tu tịnh độ là con người cảm thấy rằng thật sự mình chán cuộc đời này, thì nó sẽ đem đến cái hiệu quả cho cái mức độ hành trì và mức độ mà tu tập nó sẽ cao. Còn nếu rằng bản thân chúng ta còn nhiều cái tham dục trong cuộc đời, còn nhiều điều lưu luyến trong cuộc đời mà nói là tu tập tịnh độ, thì cái này nó không được phản ánh chính xác lắm. Các vị nên nhớ. Cho nên vì vậy trong kinh Di Đà có nói câu là nếu muốn vãng sanh thì tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo. Cái câu này trong đó, tâm bất tham luyến có nghĩa là mình không còn dính mắc và đam mê cuộc đời này nữa, thì tự thân chúng ta mới có thể giải thoát được. Cho nên cái mức độ tu tập theo tịnh độ nó có cái vấn đề quan trọng là hân và yểm. Hân là ham thích về cõi tịnh, còn yểm là chán cuộc đời này. Nếu tâm hồn chúng ta thật sự chán trong cuộc đời này, thì sự giải thoát và cửa tịnh độ sẵn sàng mở ra với những con người không còn dính mắc tình tiền, tất cả danh thơm tiếng tốt, địa vị trong cuộc đời, cái ăn cái mặc mà chúng ta xem nhẹ rồi, thì khả năng giải thoát, khả năng vãng sanh của một con người này rất tốt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khởi điểm của pháp môn tu tịnh độ nó nhằm nó đáp ứng cái hoàn cảnh của những người khổ đau. Các vị phải thấy được như vậy. Và cái bối cảnh, cái thời kỳ của Đức Phật, cái pháp môn này nó có thể giúp cho chúng ta là những người nghèo khổ, những người bị bạc đãi, những người bị chà đạp, những người bị hất hủi, họ sẽ hy vọng lắm. Tức là họ đã chán rồi, họ nói là họ là một con người rồi, không lẽ bây giờ lỡ làm người rồi không lẽ chết. Cho nên cuối cùng cố gắng mà sống một cuộc đời này, nhưng mà sống bằng cách lay lắt để qua được những khó khăn trong cuộc đời. Nhưng cái ước nguyện của họ là muốn sau khi bỏ xác trên cuộc đời này rồi là không muốn quay lại trong cuộc đời này nữa. Vì vậy tịnh độ là cách thức tu tập để giúp chúng ta giải quyết được chán chường, thất vọng, khổ đau mà nó đanh vây trong cuộc đời của chúng ta. Nó làm cho khi mà chúng ta có niềm tin về cái con đường giải thoát của chúng ta, tự nhiên chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận với những cái thực tế hơn. Ví dụ bây giờ chúng ta không có lối thoát thì chúng ta sẽ rất là khổ đau, rất là bức xúc, rất là khó chịu. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái hướng để chúng ta đi, có thể hôm nay, có thể ngày mai, thì tự nhiên nó làm con người chúng ta dễ dàng chấp nhận với điều này, và chúng ta dễ dàng vượt qua được. Tức là ở đây chúng ta biết rằng chấp nhận là chấp nhận tạm, cho nên chúng ta không quá bận tâm. Còn nếu chúng ta thấy không có lối thoát thì chúng ta mới nghĩ rằng không lẽ tôi sống tù túng trong cái hoàn cảnh như thế này hoài sao. Đó là những điều mà chúng ta nên thấy rằng pháp môn tịnh độ mà người ta nói bình dân là như vậy. Cho nên ở đây, để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của bình dân, thì những cái pháp môn này nó rất là thích hợp với tất cả các vị. Các vị phải hiểu nó là như vậy. Cho nên trong khóa hư luật của Ngài Trần Thái Tông, Ngài có nói câu như thế này: nếu người bình dân muốn tu tập giải thoát thì miệng phải thường xuyên niệm câu niệm Phật, tâm phải thường ước muốn nghĩ đến hình ảnh của Đức Phật, và thân phải muốn vãng sanh về đất Phật, và nỗ lực tinh tấn tu hành ngày đêm, thì sau khi quá giảng được chư Phật rước về cảnh ấy, và sau đó được Phật thuyết pháp giáo hóa, sẽ chứng được giác ngộ vô thượng bồ đề, lần lần cũng đến Phật quả. Đây là cái câu mà Ngài Trần Thái Tông nói trong khóa hư luật cho chúng ta. Vậy thì trên nguyên tắc, cái khóa hư luật nó giúp cho chúng ta thấy được cái gì? Trong vấn đề đó chúng ta không cần giải thích nhiều về pháp môn tu. Chúng ta chỉ cần tin vào pháp môn tịnh độ, thực hành theo pháp môn tịnh độ, phải thường xuyên niệm Phật cho nhiều một chút, thì chúng ta có khả năng để vãng sanh tịnh độ và thành Phật. Như vậy thì ở đây thành Phật là cái hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng cái quá trình để thành Phật với thời gian và công phu thế nào, đó là cả một bề dày, chứ không phải đơn giản như chúng ta nói. Vì vậy cái hành trang để về tịnh độ, người ta dựa vào trong ba yếu tố căn bản là tín, hạnh và nguyện. Tức là có lòng tin, nỗ lực thực hành bằng cách niệm Phật, và nguyện đem công đức này trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ. Như vậy thì ở đây các pháp môn tịnh độ đặt rất nặng về chữ tín, chúng ta phải thấy vậy. Và nếu chúng ta không khéo chúng ta biến Tịnh độ cũng trở thành như bao nhiêu tôn giáo khác để ung đúc, để đầu độc, để làm cho con người làm sao phải tin một cách thần thánh quá về con đường của họ. Và vô tình một số người cứ nghĩ đạo Phật cũng thế, đạo khác cũng thế, vậy chúng ta có quyền đạo nào cũng được. Cho nên ở đây là một trong những cái rất là làm khó lòng cho những người trên con đường truyền giáo cũng như giới thiệu đạo Phật với chúng ta. Nếu mà giới thiệu đạo Phật đúng với chân lý thì giới bình dân cũng tiếp nhận được, không? Mà nếu mà giới thiệu với cái giới bình dân để giới bình dân thực hành và tiếp nhận á, thì người ta cứ cảm thấy rằng đạo Phật cũng vậy, đạo khác cũng vậy. Bây giờ nguyện về Tịnh độ hay người khác nguyện về sanh về chỗ khác giống nhau. Nó làm vô tình cho những người phân biệt về vấn đề gọi là pháp môn hay là tôn giáo tu học, người ta thấy cái khuyết điểm của đạo Phật ở chỗ này cũng bình thường vậy thôi. Nhưng ở đây tôi nói với các vị, những vấn đề giảng thuyết về Tịnh độ cho người Phật tử tu Tịnh độ như một phương tiện chứ không phải là mục đích và cứu cánh trong con đường của Phật giáo. Các vị nên nhớ tôi nói như vậy để các vị thấy gì, các vị phân biệt rất rõ giữa giáo lý phương tiện và một giáo lý cứu cánh. Mục đích ra đời của Đức Phật là mục đích là để giúp cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ, vượt thoát khỏi khổ đau và thành Phật ngay tại cõi đời này. Đó là bài giảng tôi mới giảng cho các vị về bài Tịnh độ nhân gian. Nhưng vì tôi nghĩ rằng với cái hoàn cảnh của các vị ở đây rất khó để tiếp nhận nội dung của bài này, cho nên ở đây tôi mới giảng bài Thiềm Thang Tịnh độ để cho các vị có cái khái niệm mấp mé vào trong cái con đường Tịnh độ thôi. Rồi sau này khi các vị tu hành lên một khoảng nữa hoặc có nghiên cứu thì các vị có thể tự tìm hiểu thêm về pháp môn này và có thể qua nhiều bài giảng của các thầy để các vị tiếp nhận. Như vậy niềm tin là cái mà vô cùng quan trọng với người tu Tịnh độ. Tại sao vậy? Bởi vì các vị không có niềm tin không tu tập được pháp môn này. Cho nên có nhiều người cứ xem rằng pháp môn này là pháp môn cho kẻ hạ căn, rồi pháp môn này đôi khi nó có tính cách là mê tín. Tôi cũng có cảm nhận là như vậy. Tôi nói thật, tôi nói xin lỗi các vị, tôi cũng cảm nhận rằng một số người hướng dẫn Tịnh độ không khéo thì biến đạo Phật trở thành một cái cách mê tín trong cái pháp môn hành trì. Nhưng nếu người đó nghĩ rằng tạo phương tiện cho giới bình dân tu học rồi lần lần nâng cấp thì được, còn nếu rằng cho đó là một sự quyết định hay là có tính cách giống như là phân tích nhiều vào tín ngưỡng quá thì dễ dẫn đến mê tín. Tôi nói với các vị như vậy, làm sao giới thiệu người tu Tịnh độ theo mức độ là tối đa là ở mức độ tín ngưỡng là cùng, không ung đúc để họ biến mình trở thành mê tín trong cái cách hành trì. Cho nên Tịnh độ cũng vẫn đặt nặng về niềm tin. Tôi biết rằng không có niềm tin rất khó bề mà tiến đạo. Nhưng với niềm tin mà chúng ta dẫn dắt không khéo, chúng ta biến quần chúng trở thành mê tín. Bởi vì tôi nói với các vị trong rất nhiều bài giảng rồi, tín ngưỡng không giúp cho chúng ta giải quyết khổ đau. Tín ngưỡng là cái cách để giúp chúng ta chịu đựng về khổ đau. Vì vậy ở đây nếu muốn tu tập trên con đường giải thoát thì lại cả một quá trình. Bây giờ tôi chỉ hướng dẫn cho các vị ở mức độ cơ bản nhất, có nghĩa là giới thiệu cho các vị như một phương pháp của niềm tin để các vị đến với Phật Pháp tương đối vững vàng, rồi sau đó chúng ta có những cái cách để giải quyết các vấn đề cao hơn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cái pháp môn Tịnh độ đặt cái niềm tin là gì? Bởi vì những cái cảnh giới hay là những cái thế giới chúng ta sẽ đến trong tương lai, có ai thấy được cảnh Tây Phương Cực Lạc không? Đưa tay lên thầy coi coi. Ở đây chúng ta, tất cả chúng ta đều tu Tịnh độ hết đúng không? Hàng đêm có nguyện về Tịnh độ không? Có, nhưng mà biết Tịnh độ ở đâu không? Hả? Hoàn toàn trống, trong tưởng tượng có phải không? Tức là bây giờ chúng ta nghe kinh diễn tả nè, về Đức Kinh Di Đà diễn tả về Tây Phương Tịnh độ thì nơi đó có chim, có núi, cũng có cuộc sống, cũng có ăn, cũng có hoa, cũng có mọi thứ. Rồi thậm chí có ao để tắm rửa nữa chứ, phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Tất cả chúng ta đều được sự giới thiệu qua kinh điển và chúng ta mới hình dung rằng sao cảnh giới Tịnh độ nó giống với thế giới của chúng ta, chỉ có điều là nó cái gì nó cũng thù thắng hơn. Ví dụ thay vì bây giờ ăn cơm nhưng mà bên đó cũng ăn mà không biết ăn cái gì. Tại vì ở trong Kinh Di Đà diễn tả là phản thực kinh hành, có phải không? Sau khi ăn cơm rồi thì đi kinh hành. Còn chúng sinh Tịnh độ thì sao? Sáng đi ra các nơi lượm hoa về cúng dường chư Phật. chúng ta thấy cái cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó hấp dẫn quá, nhưng mà nó cũng giống giống như mình, nó cũng có cái gì vui, cũng có ăn, cũng có đi, cũng có thế thế. Nhưng mà quá chăng nữa, đây chúng ta đi bằng máy bay, đi bằng xe đồ, còn ở đó người ta tự bay, ta đi bằng thần thông, như vậy chúng ta có hình dung trong đầu như vậy. Như vậy thì ở đây cái cách giới thiệu cho chúng ta về pháp môn tu như vậy, mà nếu chúng ta không có niềm tin thì làm sao chúng ta tu được? Cho nên ở đây phải khẳng định về niềm tin thôi. Vì vậy cho nên đến với pháp môn tịnh độ là đến với niềm tin. Chúng ta nghĩ rằng đời chúng ta khổ nhiều rồi, bây giờ chúng ta cần phải có một cái gì đó để cho chúng ta đừng lặp lại trong cuộc đời này nữa. Có nhiều mọi người có một cái cách, có người chán trường không muốn quay lại cuộc đời này nữa thì muốn trốn chạy ở đâu đó, hay là muốn làm cây làm cỏ gì đó, có phải không? Nguyễn Công Trứ thì muốn làm cây, có phải không? Khi chán thì cuộc đời quá, ông muốn làm cây, ông nói là sao? Kiếp sau sinh, xin chớ làm người. Người làm gì? Làm cây thông, đứng giữa trời mà reo. Có nghĩa là chán cuộc đời này quá à, mai mốt làm thông reo chơi à. Thích vậy đó. Hay là Chế Lan Viên có mấy câu đó là: tôi ước mơ một chân trời giả lận, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn nỗi ưu phiền và những khổ buồn lo. Ví dụ như vậy thì ở đây khi người ta bất mãn, người ta đau khổ với những cuộc sống thực tế, người ta sẽ có khát vọng một cái cõi, một thế giới, một cái hoàn cảnh nào đó để người ta sống được an lành. Như vậy thì ở đây cái người tu tịnh độ chúng ta cũng chừng ấy á. Khi chúng ta bị cái ăn, cái mặc, cái tình cảm, cái mối quan hệ, cái cuộc đời, cái danh, cái phận, nó làm chúng ta đau khổ, tự nhiên chúng ta muốn thoát ra khỏi cái trói cột và cái khổ đau này. Và vì vậy cái pháp môn tịnh độ nó đáp ứng được cái nguyện vọng này của chúng ta. Và vì vậy dường như đại đa số mọi người không cần giải thích gì cả, không cần phân tích, không cần học cao à, chúng ta nghe nói như vậy, chỉ cần niệm Phật một cách thành tâm thì chúng ta sẽ đạt được kết quả để chúng ta giảng sanh về thế giới của Ngài. Về nguyên tắc của giáo lý, điều này tôi có thể tin. Tin nhưng mà cái ứng dụng, cái hành trì cái nó như thế nào lại là một vấn đề khác. Nhưng trước mắt của giới bình dân chúng ta thì hãy cần gieo nhiều câu niệm Phật vào đi. Cho nên cái chữ tín này được Kinh Hoa Nghiêm nói đến là lòng tin là mẹ để sinh ra các đức Phật. Như vậy thì ở đây cái tín nó quan trọng, nó là cái nền tảng như thế. Cho nên pháp môn tịnh độ cũng đặt nặng vào chữ tín. Nếu có lòng tin về pháp môn thì chúng ta mới nỗ lực hành trì, mới tinh tấn được với pháp môn của mình. Các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây lòng tin là cái khởi điểm cho những người đến với pháp môn. Vì vậy ở đây tất cả các vị trong hội trường này, chúng ta có tin rằng có thế giới tịnh độ không? Có không? Ai tin đưa tay lên thầy coi. Mô Phật, chân tân thành cảm ơn các vị. Các vị tu tịnh độ mà các vị không tin cái này thì các vị không tu được. Nên nhớ là như vậy nha. Tu tịnh độ mà không có lòng tin về thế giới tịnh độ là không thể tu được. Tôi chưa giải thích theo khoa học, tôi chưa giải thích bằng cách lý sự gì cả. Tôi chỉ nói cơ bản nhất là chỉ bằng niềm tin thôi. Như vậy thì chúng ta chưa biết rằng cái tịnh độ nó nằm ở đâu, nó quả địa cầu nào, nó nằm trong thiên hà nào, ngân hà nào. Chỉ có điều rằng trong kinh nói rằng cảnh tịnh độ cách thế giới ta bà mười muôn ức cõi. Chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Mười muôn ức cõi là bao nhiêu ngân hà, bao nhiêu thiên hà. Điều đó chúng ta chưa có một cái đo lường bằng một cái khoảng cách rõ ràng. Nhưng mà chúng ta chỉ có một cái khái niệm rằng thế giới tịnh độ đối với ta bà này rất xa xôi à, rất xa xôi. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ có niềm tin rằng cuộc đời này khổ quá thì chúng ta muốn chạy qua một thế giới khác để tốt hơn thôi. Giống như những người ở Việt Nam, họ khổ quá, họ muốn chạy đi một số nước ở nước ngoài nào đó để họ nghĩ rằng họ sẽ tìm chén cơm manh áo dễ hơn thôi. Một số người ở vùng quê khổ quá, muốn chạy ra thành phố để kiếm cuộc sống hạnh phúc hơn thôi. Một người số vùng miền này bị thiên tai, bị bão lụt, thiên nhiên không ưu đãi, khó khăn quá, muốn chạy vào Sài Gòn để kiếm cuộc sống tốt hơn thôi. Như vậy ở đây chúng ta chưa biết vào Sài Gòn có tốt hơn hay không. Chúng ta chưa biết vào Sài Gòn có chén cơm manh áo dễ hơn hay không. Nhưng mà bằng niềm tin nghe nói, nghe giới thiệu, tự nhiên chúng ta có khát vọng và chúng ta muốn thực hiện điều đó. Như vậy thì ở đây cách tu tịnh độ của chúng ta cũng vậy. Chúng ta chưa biết rằng tịnh độ như thế nào, nhưng trước mắt rằng chúng ta nghe giới thiệu về cuộc sống tịnh độ thì tự nhiên chúng ta có khát vọng và cần phải từ bỏ để chúng ta có một cái cuộc sống khác hạnh phúc và an lạc hơn. Nó là như vậy. Cái này về nguyên tắc của tâm lý trong cái việc mà tu học. Cho nên niềm tin trong cái pháp môn là một trong những điều vô cùng quan trọng. Chúng ta cứ có niềm tin và quan trọng nhất cái ứng dụng để hành trì. Cái ứng dụng hành trì đối với pháp môn tịnh độ không có gì khó cả. Nó không phải tham thiền, nó không phải nhập định, nó cũng không phải làm một cái gì hết. Nó chỉ là cái cách niệm Phật thôi. Như vậy ở đây, người không thấy đường niệm Phật được không? Người không biết chữ niệm Phật được không? Người điếc niệm Phật được không? Kẻ hơi lơ lơ niệm Phật được không? Rồi như vậy thì ở đây chính cái nó dễ như vậy cho nên ai cũng niệm Phật được hết á. Nhưng niệm sao các vị niệm thầy nghe rồi? Niệm gì? Hàng đêm các vị, cô hàng đêm cô niệm gì? Ngồi ngồi đi, ngồi đi. Hàng đêm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cô hàng đêm cô niệm gì? Cô ngồi đi, ngồi đi. Rồi đi đứng nằm ngồi thì A Di Đà Phật. Dạ bác hàng đêm bác niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi đêm niệm qua lâu mấy chuỗi hả? Không, mỗi một đêm niệm mấy chuỗi? À, đêm mỗi đêm niệm 30 lần, tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là 30 lần A Di Đà Phật cái ngủ, phải không? À, như vậy thì ở đây hồi nãy thầy hỏi niệm mấy chuỗi, tại vì bác lớn tuổi cái bác nghe tưởng là thầy hỏi bác niệm mỗi đêm bác niệm mấy chuỗi, cái bác nói với thầy là 63 tuổi. Xin thưa các vị, như vậy thì cho dù người lớn tuổi tai yếu nhưng mà về nguyên tắc niệm Phật được không? Như vậy thì nó cái điều quan trọng ở chỗ là vì ai cũng thực hành được, cho nó là một phương tiện hữu hiệu nhất cho tất cả mọi người. À, cho nên khi chúng ta giận lên, chúng ta phiền não tất cả mọi thứ, chúng ta nếu không kiềm chế được thì chúng ta đừng dùng pháp môn gì cả, chúng ta cứ bám vô câu niệm Phật. Thay vì bây giờ chúng ta cứ nghĩ cái gì đó không biết nhưng mà chúng ta đang phiền não quá, chúng ta cứ bám đâu, bám vào câu niệm Phật, nó sẽ giúp cho chúng ta được dễ dàng hơn, nó có cái chỗ trụ tâm hơn. À, cho nên cái cách niệm Phật là cái cách dễ nhất, dầu không biết chữ khỏi cần đọc. Có người lại nhắc là má ơi hay là ba ơi hay là ông nội bà ngoại gì đó, giờ già rồi thôi không có gì, bây giờ niệm Phật để gieo trồng căn lành để có phước. Thay vì hằng ngày chửi con thì bây giờ thay bằng câu chửi đó, cứ mỗi lần giận con quá A Di Đà Phật mày nghe, đổi lại bằng cái câu như vậy đi sẽ lợi ích hơn cho má cho ba là cho ông cho bà vân vân. Đó là những cái cách mà nó làm cho con người chúng ta cảm thấy thoải mái quá, đơn giản quá. Như vậy thì đây là cái phương tiện để giúp cho các vị gieo trồng căn lành, các vị hiểu không? Cho nên hành theo pháp môn tịnh độ là chủ yếu lấy niệm Phật là chính, giống như cô này hồi nãy nói, không? Hành trì trong đi đứng nằm ngồi, đây là các vị hành trì rất là miên mật. Nếu đã làm được như vậy thì căn lành chúng ta gieo trồng rất lớn. Chúng ta quân tập cái hạt giống của câu niệm Phật vào trong tâm quá lớn. Còn bình thường ở đây chúng ta trong con đường phương tiện, chúng ta niệm Phật ví dụ như bác này nói mỗi tối niệm 30 lần Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, 30 lần có khi mới 29 quên, ngủ quên luôn rồi, thôi ngày sau niệm 31 biến bù lại, ví dụ vậy. Tất cả chúng ta đều cảm thấy nó cái gì nó dễ dàng, nó không cần phải học nhiều, cũng không cần phải nghiên cứu. Ở đây cho khi chúng ta tu học cũng đâu nghiên cứu gì đâu. Bác có nghiên cứu gì không? Khỏi đúng không? Chỉ nghe mấy thầy nói thế giới tịnh độ vậy đó, rồi niệm Phật A Di Đà gieo trồng căn lành, rồi á sẽ mai này được Phật rước về Tây Phương tịnh độ. Như vậy bằng niềm tin chúng ta cứ làm. Nhưng mà khi chúng ta làm như vậy, cái kết quả được tối đa hay không tôi không biết, nhưng trên mức độ chúng ta đang tập lần lần, chúng ta thay đổi được những hạt giống lành cho chúng ta. Cái đó gọi là cách thức gieo trồng thiện căn. Các chùa thường thường người ta viết một cái câu vậy: niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại nghĩa gì? Tội diệt hằng xa. Như vậy cái câu này nói lên điều gì? Cả cái tu viện tường vân của tôi ở trên chánh điện tôi cũng viết hai câu như vậy. Bên cái tượng của Đức Phật Di Đà Phóng Quang tôi viết một câu, một bên là lại Phật một lại, tội diệt hằng xa, tôi viết ở đây bên đây là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Như vậy ở đây tôi viết cái đó làm cái gì? Nhằm thức tỉnh cho mọi người. Thay vì trong lòng chúng ta khởi lên một ý niệm là giận tức hay là ý niệm đố kỵ ganh tị ai, thì chúng ta thay bằng ý niệm của câu niệm Phật, thì có phải là phước sanh vô lượng không? Nếu một cái ý niệm hờn ghen nổi lên, chúng ta sẽ làm điều gì? Ví dụ bây giờ chúng ta có một ý niệm, chúng ta ganh tị với một ai mà chúng ta nuôi trong lòng ý niệm đó, thì chúng ta sẽ tìm cách hãm hại, hoặc là chúng ta làm gì đó để khổ đau cho người, để hả cái lòng ganh tị của chúng ta. Thì thay vì một niệm đó mà để dẫn đến cái hành động đó, thì tội lỗi lớn không? Tội lỗi rất là lớn. Đó là một con đường sai lầm, một ý niệm ác. Nhưng bây giờ khi một người tu tịnh độ, thay vì nghĩ đến một ý niệm ác, thì chúng ta lại đổi bằng một ý niệm là thay vì đang giận nó thì niệm, chúng ta thay bằng cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi có nhớ cái cô này, cô có kể tôi một cái câu chuyện của bản thân cổ, tôi thấy cũng hay. Cổ đi bán trái cây, mà trong đó cổ có bán đu đủ á. Thì một hôm đó cổ bán đu đủ, thì có một cái bà đó, bà lợi bà lựa đu đủ vào buổi sáng sớm. Bà lựa hồi cái bà thảy xuống cái phẹt. Mà đu đủ người ta đu đủ chín mà, mà thảy như vậy là nó không bể thì nó cũng dập. Cái bà mới nói đu đủ này mà ăn cái gì? Nếu các vị là người bán đu đủ mà người ta làm cái, các vị nghĩ sao? Các vị nổi máu không? Ăn thua chung đủ không? Thì cô này cũng đâu phải là thánh. Bà này bà vừa thảy xuống cái phẹt mà bà nói là đu đủ này mà ăn cái gì, thì cô này cũng nổi máu lên như vậy. Nhưng mà cổ là thường ngày của tu niệm Phật, cho nên lúc đó cổ tức lắm rồi, nhưng mà cô nói là tôi niệm xong ba câu niệm Phật rồi tôi sẽ xử bà. Tức là trong đầu của cổ á, cổ tính xử liền. Xin thưa với các vị, cổ tính xử bà đó liền đó. Nhưng mà cái ý niệm khởi lên là để tôi niệm Phật cái đã. Ý niệm là tức là trước khi làm tôi cũng trình với Phật cái tôi mới tính bà. Ý nói như vậy. Cái bắt đầu khi đó cổ nghĩ rằng cái cổ hít hơi thở vô ra của niệm ba câu niệm Phật, niệm vừa xong cái cơn sân á, tự nhiên cho nó tuột xuống các vị. Cái cổ mới nghĩ trong đầu thôi kệ cho bà đi đi. Như vậy cổ đem cái câu chuyện đó cổ kể với tôi. Tôi nói cô hay, cô còn hay hơn thầy nữa. Xin thưa các vị, tôi muốn nói với các vị thấy điều gì. Cái người mà tinh tấn ứng dụng á, họ có cái tính cách là nhờ câu niệm Phật họ bám vào. Bây giờ kêu nghĩ từ bi, nghĩ tha thứ, nghĩ bao dung, người ta không kịp để nghĩ đâu, đúng không? Lúc đó kêu mình lại mình nói thôi từ bi tha thứ bao dung đi, câu nhịn chính câu lành, ông có chịu nổi không, khuyên tôi. Nhưng mà ở đây khi chúng ta có một cái pháp môn giống như là một cái chiếc bè để chúng ta nương tựa vậy đó, cái đó người ta gọi là ốc đảo tự thân đó. Chúng ta dậy giữa biển mênh mông, chúng ta bị sóng dập gió dùi, mà nếu có một hòn đảo giữa biển, chúng ta thấy yên không? Chúng ta sẽ tấp ghe thuyền vào đó để chúng ta được yên thân. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng câu niệm Phật nó giống như cái hải đảo tự tâm của chúng ta. Con người chúng ta không dễ kiềm chế cái tham, cái sân, cái dục vọng, cái đam mê, cái dối lừa, cái tham vọng khác. Nhưng mà nhờ câu niệm Phật, nó giống như một cái chỗ bám cho tâm hồn chúng ta. Nhờ bám như vậy, nó sẽ làm cho chúng ta bớt đi rất nhiều về những ý niệm tạp nhạp và nhiều phiền toái khác. Cho nên ở đây các vị thấy rằng niệm Phật nó là cái cách để giúp cho chúng ta vượt qua được những chướng duyên trong cuộc đời, và nó làm tâm hồn chúng ta được thay đổi bằng ý niệm thiện. Những ý niệm sân si được đổi bằng câu niệm Phật, những ý niệm hờn ghen được đổi bằng câu niệm Phật, những ý niệm đố kỵ được đổi bằng câu niệm Phật. Và như vậy cái này chúng ta quân tập được hạt giống lành, và hạt giống lành chúng ta là nó là thiện căn trong cuộc đời chúng ta, và nó sẽ trở thành cái nhân tố quan trọng cho các vị giảng sanh. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên kinh Di Đà mới khẳng định một câu nữa là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Phải hiểu câu này, không phải chỉ có một chút ít căn lành mà được sanh sang đất nước kia đâu. Như vậy nhờ tinh tấn niệm Phật, dũng mãnh niệm Phật, và cố gắng loại trừ những ác niệm trong lòng thay bằng ý niệm thiện là câu niệm Phật, thì y chang như lời của Trần Thái Tông ngài nói, người giới bình dân tức là hàng hạ căn, nhờ miệng luôn niệm Phật, rồi tâm luôn nghĩ tưởng đến hình ảnh của Phật và mong ước thân này về cõi Phật, thì bằng những cái nương vào cái hạt giống lành, cái niệm thiện đó mà sau khi qua đời cũng được Đức Phật rước về nơi cảnh giới của Ngài, rồi được giáo hóa, được nghe thuyết pháp, rồi được thuần hóa, rồi lần lần cũng chứng được quả Bồ Đề. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được rằng khi bản sanh nó không có mang cái nghĩa là thành Phật, chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Tôi đã nói cái này trong rất nhiều bài giảng rồi. Vãng sanh về tịnh độ không mang nghĩa là thành Phật, mà chúng ta là một con người đang chạy trốn cuộc đời ta bà này. Con không đủ sức để đương đầu với cái tham, cái dục, cái sân, cái si cuộc đời, nên con mới nguyện vãng sanh để con tránh đi bớt những duyên này trên con đường tu tập, chứ không phải là thần thánh để vãng sanh về đó. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta vẫn là một chúng sinh tái sanh vào đất Phật, vẫn còn rất nhiều phiền não và cần tu rất nhiều, nhưng mà nơi đó là phải môi trường của thiện duyên, của căn lành, chúng ta mới được vãng sanh như vậy. Cho nên bằng câu nỗ lực hành trì chúng ta có thể đạt được. Trong quá trình niệm Phật chúng ta ở một mức độ tương đối thì nó như thế nào? Nhờ hành trì và nỗ lực niệm Phật đó, nó làm cho con người chúng ta được thay tâm đổi tánh. Cho nên đây chúng ta thấy trong bài sám niệm Phật có một câu gì? Niệm Phật chẳng sợ tà ma, những hàng yêu quái tránh xa chẳng cùng. Như vậy ở đây có ai sợ ma không? Hả? Không, ở đây đầu có sạn hết rồi, không có sợ ma nữa đúng không? Như vậy thì ở đây các vị mới thấy được rằng là niệm Phật chẳng sợ tà ma, có nghĩa là phần lớn chúng ta sợ ma là do gì? Hồi nhỏ có ai sợ ma không? Bây giờ giờ các vị đầu có sạn hết và các vị tu giỏi rồi, các vị không sợ ma. Nhưng mà hồi nhỏ có sợ ma không? Có không? Người có người không tôi không hiểu. Ai có sợ ma đâu, đưa tay lên coi. Vậy mà nãy giờ cứ có cứ không không nè. Như vậy tại sao chúng ta sợ ma? Ở đây xin hỏi thiệt, có ai gặp ma chưa? Hả? Có ai gặp ma chưa? Chưa. Nhưng sao sợ ma? Hả? Chưa gặp ma mà sợ ma có nghĩa là gì? Như vậy thì ở đây chúng ta là bị đe dọa riết thì chúng ta sợ đúng không? Hồi nhỏ cái tự nhiên mình bị người lớn hù, có phải không? Nhỏ 2-3 tuổi cái mình đi ra vào đêm, đi ra cái con kẹ cắn mày á, sợ không? Mà biết con kẹ là con gì không? Má còn chưa biết nữa, không chi con, có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta không biết mà chúng ta sợ, là chúng ta do người khác nói, chúng ta tưởng tượng. Cho nên cái con ma chúng ta không biết nó như thế nào, nhưng mà nói ma cái tự nhiên chúng ta ớn. Hoặc là chúng ta từng coi phim kinh dị, chúng ta thấy trong phim kinh dị nó mô tả và nó để những hình ảnh ghê gớm quá không? Cho nên chúng ta cứ tưởng tượng rằng trong cuộc đời này nó sẽ có những con ma nó như vậy đó. Bằng ngày thì nó trốn đâu á, tối nó mới lủi đầu ra thế. Và có rất nhiều chuyện người ta nói về ma. Như vậy thì ở đây phần lớn chúng ta sợ ma thì lại là chúng ta tăng thêm sợ. Ở đây chúng ta do tưởng về ma cho nên chúng ta sợ ma, chứ không phải là có ma thật. Cho nên ở đây bình thường chúng ta ngồi chung cái chùa vậy chúng ta có sợ ma không? Vậy mà tối lên có người một ở ngồi đây sợ không? Sợ, đúng không? Bình thường mình ngồi á, nhóc người vậy nè, gió cái cửa đập anh có sợ không? Thì chúng ta chỉ biết gió đập cửa thôi. Vậy mà tối ngồi mình cái tự nhiên cơn gió heo heo nào nó thổi cái cửa nó quạt nó gõ vô cái ầm, cái trong lòng mới nghĩ ma tới rồi có phải không? Tức là trong lòng nó cứ nghĩ như vậy và không dám dòm cái chỗ ảnh đó nữa. Nếu mà lỡ dòm mà tôi thấy cái đầu nó bằng cái nia mà nó lè cái lưỡi một thước chắc chết tôi quá trời. Cho nên nghe cái ảnh không dám dòm dòm chỗ khác vậy nè. Cho nên ở đây chúng ta cứ diễn tưởng, chúng ta cứ sợ. Sợ này là do chúng ta tưởng. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nghĩ đến nó thì chúng ta lại sợ. Nhưng mà lúc chúng ta ngủ quên chúng ta có sợ không? Ví dụ có những khi chúng ta sợ ma quá, chúng ta trùm mền bít đầu bít chân hết trơn đúng không? Cái này hồi nhỏ tôi từng làm cho nên tôi biết. Rồi khi lúc mà chúng ta mòn mỏi thì chúng ta ngủ quên rồi, má đâu? Nếu thật có ma giống như chúng ta tưởng tượng thì giúp chúng ta ngủ quên nó lôi chúng ta đi ngoài đường mất tiêu rồi, có phải không? Hay là nó nhai chúng ta rồi, có phải không? Cho nên ở đây khi chúng ta còn thức, ý thức chúng ta hoạt động, chúng ta tưởng tượng cho nên chúng ta sợ. Nhưng sự thật khi lúc chúng ta ngủ quên thì ý thức không còn tưởng tượng nữa, hiểu không? Và khi ý thức không còn tưởng tượng thì còn sợ không? Không sợ. Vậy thì sợ từ đâu? Sợ từ vọng tưởng mà ra. Cho nên ngay cái câu mà niệm Phật chẳng sợ tà ma, có nghĩa là nếu tâm chúng ta duyên vào câu niệm Phật mà hình ảnh ma không còn trong tâm thì chúng ta có sợ không? Cho nên chính chỗ đấy chúng ta mới thấy rằng khi niệm Phật chúng ta sẽ được vững vàng tâm hồn hơn. Cho nên khi đi chỗ nào mà đồn ma đó, cái chúng ta niệm Phật, A Di Đà Phật, A Mô Quan Thế Âm Bồ Tát này này kia kia nọ đó, chúng ta nhờ duyên như vậy nó làm cho cơn sợ chúng ta bớt đi. Chứ còn bằng không á, cái tưởng nó dợt thiêu các vị, cái đầu chúng ta nó tưởng tượng cái nó dợt thiêu, mà nó càng dợt thiêu thì càng sợ hãi và nó làm chúng ta khổ đau. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái cách thức niệm Phật là cái cách ứng dụng để điều phục tâm, và cách thức gieo vào lòng bằng những hạt giống mà tốt như vậy. Câu niệm Phật xem như là một hạt giống tốt. Chúng ta thay đổi câu niệm Phật đó bằng, chúng ta thay cho những ý niệm nghĩ về chuyện sằng bậy, thay cho câu niệm Phật nghĩ về những chuyện tội lỗi, thay cho câu niệm Phật bằng những ý niệm nghĩ về sân si, đố kỵ, giận hờn, nó làm cho con người chúng ta càng ngày còn có đạo đức và lương thiện ra. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái cách niệm Phật là cái cách vô tình làm cho con người chúng ta thuần thiện. Chúng ta thấy có những người niệm Phật nhái nhái chơi thời gian cái tự nhiên trở thành tu luôn, phải không? Mới đầu ta niệm Phật cái nhái, ai niệm Phật cái nhái nhái, nhái với cái thời gian cái niệm Phật luôn à. Cái đó là cái cách quân tập hạt giống vô tình. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây bài sám niệm Phật á, khuyên chúng ta rất là tốt. Niệm Phật chẳng sợ tà ma, những hàng yêu quái tránh xa chẳng cùng. Rồi niệm Phật chẳng có chống kình, nhu hòa là phúc đã in vào lòng. Tức là niệm Phật rồi không có cãi lộn. Chúng ta đi trong đạo tràng niệm Phật hôm nay có cãi lộn không? Mọi việc muốn cãi lộn sau khi ra khỏi cửa chùa rồi tôi tính, đúng không? Trong này cái gì cái chúng ta cũng còn phải nhường Phật, nhường thầy, nhường tổ, nhường đạo bạn chứ. Hoặc là thậm chí mặc chiếc áo tràng lam này tôi còn phải nhường chứ. Ví dụ mà mỗi cãi lộn mà mặc hai chiếc áo tràng lam này rồi cãi nhau ai coi cho, đúng không? Hai người này ví dụ có giận cách mấy tự nhiên đang mặc áo tràng lam cãi nhau gì ai coi cho. Có khi nào mặc áo tràng lam cãi lộn không? Có, lấy kêu máy quay phim quay thử rồi để sau khi hết cãi lộn mở ra coi. Coi chúng ta lúc đó đóng phim nó giỏi như thế nào, coi nhập vai tới cỡ nào. Như vậy thì ở đây niệm Phật chẳng có chống kình, nhu hòa là phúc đã in vào lòng. Như vậy thì ở đây khi chúng ta niệm Phật rồi chúng ta dễ dàng tha thứ. Giống như cô hồi nãy bán đu đủ đó, nếu không có câu niệm Phật đó là chết cái bà đó rồi. Nhưng mà sự thật ra cái bà đó cũng quá đáng, đúng không? Cô này có cãi, có nói, có chửi cũng chưa hẳn là sai. Nhưng mà cô bằng tích tức là nhờ tu tập cho nên cô giữ được mình tốt hơn. Vì vậy ở đây khi chúng ta thấy rằng nếu con người có tu và một con người không tu, các vấn đề tương đối dễ giải quyết. Mà nếu hai con người không có tu thì các vấn đề phức tạp vô cùng. Bởi sao vậy? Một người có tu, một người không tu. Một người có tu dễ dàng tha thứ hơn, và vì vậy cho nên mọi việc nó có thể trôi qua dễ hơn. Còn cả hai người không tu thì vô cùng nguy hiểm. Tức là trên cuộc đời này người ta hay nói một câu là ngu sao tao nhịn mày. Cái câu này quan trọng lắm. Tao đâu có ngu. Tức là tất cả những cái câu đó mà nếu có trong ý niệm rồi, chúng ta rất khó giải quyết được một vấn đề. Vì vậy một người có tu tập, một người cảm thấy điều đó tôi có thể tha thứ cho anh được, tôi có thể tha thứ cho chị được, nhưng một người không tu là chuyện đời phải thôi. Chúng ta hay nói câu là như vậy đó. Phải thôi, chửi tao một câu tao phải chửi lại ba câu cho nó hả, chứ không bao giờ tao nhường được. Mặc dầu đời người ta từng căn dặn nhau là một câu nhịn thì chín câu lành, mà lúc đó không có nhớ nổi chín câu lành đó đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tu tập là cái cách thức để làm cho con người mình hiền lương lên, làm cho con người mình trưởng thành hơn, làm cho con người mình ít dao động, có chánh niệm hơn, là như vậy. Ví dụ làng xóm mà nếu chúng ta có tu học, làng xóm chúng ta cũng ít mất trộm nè, làng xóm cũng ít nhiều chuyện nè, làng xóm cũng ít thị phi nè, làng xóm sống có sự tương trợ giúp đỡ nhau tốt hơn. Nếu các vị có tu nó là như vậy. Còn nếu chúng ta không có tu thì nói thật để gì ra mất đó, không? Chuyện gì phải thôi. Thậm chí mày hơn tao, tao ra tao lập bàn ông thiên, tao trù mày cho mày nghèo mạ kiếp, mày dám mày giàu hơn tao hả? Thế trên cuộc đời chúng ta ganh tị đố kỵ, và chúng ta có nhiều thủ đoạn với nhau do lòng thiếu tu. Nhưng mà một con người có tu tập, có niệm Phật, có để lòng bằng những câu niệm Phật rồi, cái ý niệm này nó sẽ tự bớt dần. Và con người chúng ta tự hiền lương hồi nào không hay. Như một người chưa tu tập thì đụng chuyện gì ra nói những lời rất là khó nghe. Nhưng mà tu tập thời gian rồi, cái hạt giống lành nó quân tập rồi, nó thay đổi rồi, mai này cũng chuyện đó, nhưng mà nó đỡ hơn rất là nhiều. Cho nên chúng ta thấy rằng Tôi có nói trong một số bài giảng, có những người càm ràm mét tôi, họ nói là cái bà đó bà tu mà còn giữ, nói gì ra bà chửi thế à, vậy bà tu hành gì? Tôi nói chú sai rồi, bà có tu thì bà chỉ chửi thôi đó, còn nếu bà không tu là bà lấy cây bà đập trên đầu ông rồi à. Tôi nói rất rõ là như vậy. Sự thật ra cái mức độ tu nó phải có sự tiến bộ, không nhiều thì ít, không bao giờ là không có gì. Tôi ví dụ cho các vị thấy, tôi lấy ví dụ đây là chén mực tàu. Mực tàu thì sao? Màu gì? Màu đen. Như vậy khi một giọt nước nó nhỏ xuống trong chén mực tàu này, nước này trắng chưa? Trắng chưa? Nhưng mà nó đang trắng. Nhỏ một miếng nước vào trong cái chén mực tàu này, nó chưa trắng, nhưng mà nó là cái đang để trắng. Cứ nhỏ mãi như thế, cứ một giọt, một giọt, một giọt, thì nó sẽ loãng dần, loãng dần, loãng dần, loãng dần. Nó loãng theo quy luật của nó. Cho dù mắt chúng ta không thấy, nhưng mà quy luật thì loãng chưa? Loãng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Niệm Phật một câu vào trong lòng, thấy mình hết phiền não chưa? Chưa. Nhưng mà tự thân của nó, nó là một cái giọt nước trong cái chén mực tàu đấy. Chắc phải hiểu là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta quân tập hạt giống lành, chúng ta niệm Phật một cách thành tâm, tôi tin rằng các vị sẽ gieo trồng căn lành này để cuộc đời các vị có thể thay đổi nhiều mặt. Trong cuộc đời này ai cũng ăn, cũng làm và sống, rồi cuối cùng già, rồi tới gì? Già và chết đi. Cuộc đời này nó như một quy luật soi vần. Nếu không có sự tu tập, nói thật sự với các vị, tu cũng chết, không tu cũng chết. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng, nếu cuộc đời chỉ biết làm, ăn, sống và già và chết đi, thì ngẫm nghĩ lại cái giá trị của con người chúng ta tầm thường thế. Tôi thật với các vị, bây giờ nhìn ngẫm lại, nếu đời chúng ta chưa làm được điều gì để đóng góp cho cuộc đời, cho xã hội, chưa tu tập để thay đổi được tâm hồn của mình, chưa giúp mình nhận thức được cao hơn, thì một cuộc đời sanh ra, lớn lên, già và chết đi nhẹ vô cùng phí và không có ý nghĩa. Ngẫm nghĩ lại điều này đi. 50 năm trong cuộc đời chúng ta đã trôi qua, chúng ta làm gì? Dường như ngày này và ngày khác nó chỉ là những cái lặp lại trong những ngày quá khứ, không có gì thay đổi cả. Như vậy rất là tiếc. Cho nên cái cách thức tu tập là cách thức để chúng ta khám phá sâu vào trong nội miền tâm thức của mình. Nhờ khám phá sâu như vậy, chúng ta biết nâng cao đời sống, phẩm chất và đạo đức và giá trị của con người mình lên. Vì vậy cho nên làng xóm của chúng ta cần phải giới thiệu cho giới trẻ biết tu học. Để chi vậy? Nhờ có tu học để nó biết giữ bản thân nó tốt hơn. Nhờ có sự tu học có đạo đức, nó sẽ tránh đi được rất nhiều cạm bẫy của cuộc đời. Bởi vì nó không có tu học, nó cứ nhìn theo xã hội, thì nó cứ lôi cuốn vào xã hội những nhu cầu hưởng thụ, đam mê của cuộc đời, mà nó là những cái giới trẻ không có biết kiềm chế, dễ dàng dẫn đến đánh mất mình và sai lầm. Trong khi đó những người lớn, chúng ta không có cách để giúp cho con em chúng ta để hóa giải điều này. Nó sai thì chúng ta chửi nó, nhưng mà chúng ta không biết cách để chỉ con chúng ta làm sao đừng sai. Cái này là chúng ta từng rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên cái môi trường tu học là môi trường tốt nhất để làm cho con người thay đổi tâm tính ít nhiều. Hồi sáng này tôi giảng tại Đà Nẵng, có một cậu trai đó khoảng 30 tuổi. Khi tôi giảng xong rồi, tôi vô tôi ngồi trong cái bàn bên phòng khách á, cậu vô cậu mới quỳ kế bên này. Cậu mới nói thưa thầy, cho con được xin quy y với thầy. Tôi mới nói rằng thì ở gần đâu quy y đó đi cho tiện, quy y với thầy ở xa xôi. Thì cậu ta mới nói rằng con chỉ muốn quy y với thầy là nhờ thầy đã làm thay đổi được cuộc đời của con. Như vậy thì anh ta nói rằng cái thời gian mà anh ta chưa biết đến Phật pháp, anh ta là những người hư đốn. Và sau đó rồi do cuộc đời nó đẩy anh ta vào trong con đường cùng, và anh ta tính sống liều mạng với những con đường cùng đó, nhưng mà nhờ ánh sáng Phật pháp, tức là anh ta nhờ nghe những bài giảng của tôi, và anh ta đã tỉnh ngộ và giúp cho con người của anh ta thoát ra khỏi được những cái ngục tù u tối đó. Cho nên hồi sáng này anh ta gặp như vậy, và tôi mới nói rằng anh cứ quy y với bất cứ một ai, còn tu học thì có anh có quyền chọn lựa. Quy y để trở thành một người Phật tử chính thức đi, còn tu học muốn tu với thầy hay muốn tu với ai đó tùy duyên, không sao cả. Thế còn tôi bây giờ tôi đến ngay chùa khác, tự nhiên tôi đi quy y như chùa khác, ai coi cho à. Ở đây chúng ta phải hiểu là như vậy. Nhập gia tùy tục, đáo xứ tùy nhân chứ. Ở chùa đó thì phải do thầy đó làm, tôi không có thể nào làm những cái chuyện như vậy. Mặc dù tôi biết rằng cái việc đó nó không lỗi, nhưng mà về mặt tư cách coi không được. Cho nên ở đây tôi muốn nói là cái việc đó tôi khuyến khích anh như vậy. Vậy thì ở đây các vị thấy, khi chưa tu học theo Phật Pháp, con người chúng ta sẽ ăn thua chung đủ mà không cần phân tích, không cần suy nghĩ. Chúng ta chỉ tìm cái cách làm sao người ta gieo mình một, mình phải trả lại hai. Trong đời thông thường chúng ta là như vậy. Cho nên tôi có nhớ tôi có kể cho các vị nghe một câu chuyện gì đó. Ông này ông ước mơ ông làm giàu, nhưng mà chỉ có cái điều là như vậy. Ông ước mơ ông giàu một thì cái kẻ thù của ông sẽ giàu hai. Và khi ông ước mơ giàu hai thì kẻ thù nó sẽ giàu bốn. Tức là cái quy luật đó, ông thần nó mặc định như vậy. Ta sẽ cho ngươi được làm giàu, nhưng mà với tính cách là ngươi làm giàu một thì kẻ thù ngươi sẽ giàu lên hai, và ngươi lên hai thì kẻ thù ngươi sẽ giàu bốn. Thì cái ông này mới đầu thì ông cũng chấp nhận, nhưng mà sao ông chịu không nổi. Cho nên ông mới một thì kẻ thù ông lên hai, ông hai cái kẻ thù lên bốn. Cái đố kỵ, cái ác tâm nó tức quá, cho nên ông mới nghĩ ra cái cách. Ông không nghĩ làm giàu nữa, mà ông nghĩ là tôi nguyện làm sao tôi đuôi con mắt để cho kẻ thù đuôi hai con. Khi đọc cái câu chuyện này giật mình các vị. Tôi giật mình, tôi nói thật sự, nếu một con người có từ tâm, có hiểu biết á, mình ước mơ mình giàu một và thiên hạ giàu hai, mừng không? Mừng. Và nếu thật sự mình càng giàu để thiên hạ càng hạnh phúc, quá tuyệt vời. Mình hy sinh để người khác được hạnh phúc, mình còn hy sinh, huống gì mình được mà người khác được hơn thì có gì đâu là phải bận tâm. Nhưng mà cái người thiếu tu và ích kỷ và thủ đoạn và ác tâm đố kỵ thì nó như vậy. Khi mình mới một cái nó có hai cái, tự nhiên mình bắt đầu không chấp nhận được. Rồi mình hai cái nó bốn, làm sao chịu nổi. Cuối cùng phải nghĩ ra cái cách là tao nguyện làm sao tao mù một con mắt, tao đuôi một con mắt để mày phải đuôi hai con. Các vị thấy ghê chưa? Cái ác nó đẩy mình vào khổ đau. Tự thân người sung sướng không muốn, muốn khổ đau. Tự nhiên do cái gì ra? Các vị nhìn vào xã hội có phải vậy không? Trên cuộc đời này ăn không được thì cũng phá cho hôi. Đây là câu của thế gian, gọi là phàm phu tục tử. Ví dụ mình ăn không được mà người khác ăn được thì đối với một người có tu học rất hạnh phúc. Nhưng mà một người không có tu học, tao mà ăn không được thì đừng hòng thằng nào ăn. Đây là cái quan điểm của rất đời. Tôi nói thật sự, hồi nhỏ các vị, tôi là người hồi nhỏ ăn trái cây, ăn bậy, ăn chết dại rất là nhiều, mà may quá anh không chết. Ăn đủ thứ tầm bậy tầm bạ mà nó không chết. Nhưng mà các vị biết, hồi tôi kể là các vị nghe, là ngày xưa vào cái mùa dài cỡ khoảng tháng nữa đó, là cái mùa gần Tết, là cái gió mà ở đây chúng ta có cái gió Tết đó, ta gọi là gió gì đó, gió bắc á. Vào cái thời điểm đó gió thì xoài nó chín cây á các vị, nó sẽ rụng. Thì cái mấy cái đám trẻ trong làng nó vậy, mà nó đi lụm xoài. Mà các vị biết thì xoài thì hồi nó mới rụng trái, mà nó rụng trái vậy thì cả mười mấy hai chục đứa xúm nhau mà lụm. Thì các vị biết rằng xoài mà rỡ nó rụng xoài sống á thì còn đỡ, mà nó rụng nhầm trái xoài chín thì sao? Nó chín nó đã rụng, nó đã dập rồi đúng không? Rồi bây giờ cả đám mới bu vô, thì có một trái xoài vậy mà tay nào cũng có bóp vô trong này chứ không trời. Thì không có đứa nào lấy được cả. Cái có cái thằng mà nó bự nhất ở trong đó đó, hoặc là một cái đứa khác nó mạnh hơn á, thì nó mới lấy cái bàn tay của nó mới ngầu vậy nè, khỏi đứa nào ăn luôn, tông nào khỏi đứa nào ăn luôn. Tức là nó mới bóp là cho nát cái xoài, cuối cùng buông ra còn hộp không. Các vị thấy rằng cái điều gì? Tuổi trẻ không có nghĩ được điều gì khác. Nếu tiểu trẻ mình mà có ý rộng lượng thì nói, thì rớt trái xoài đó thì mình mặc định lần này thì người này lụm, lần khác thì người khác lụm, để ai cũng có xoài ăn. Hoặc là một người lụm được thì chia cho một vài người cũng có, đúng không? Nếu khôn thì nó như vậy. Nhưng mà cái này chúng ta tuổi trẻ làm sao có đủ rộng lượng để hiểu như vậy. Cho nên ăn không được cũng phá cho hôi, tao mà không ăn được đừng thằng nào cho nó ngấu. Cái nhà ngấu cuối cùng buông ra chẳng nào ăn được hết, còn hộ công. Như vậy thì cái đó chứng tỏ rằng con người chúng ta thông thường nó là như vậy. Nó là cái mức độ của tâm linh. Cho nên cái này nhìn vào góc độ xã hội, cái góc độ xã hội thường thường quan trái nó có ra từ những cái là không ai muốn người khác hơn mình. Vì vậy cho nên những quan trái, những bốc đồng nó đều xảy ra với cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta không tu thì đời chúng ta nó là như vậy, và khổ đau này chúng ta tạo ra nhiều hơn. Chúng ta tự ác tâm mà chúng ta gây cho chúng ta nhiều khổ đau. Bản chất cuộc đời đã khổ đau rồi mà chúng ta thiếu tu, chúng ta càng gây nhiều hơn nữa. Đây là những điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên niệm Phật là cái cách thức tốt nhất để làm cho chúng ta thay đổi đi cái cá tính của mình. Cho nên trong bài niệm Phật mới có câu là: niệm Phật lòng dạ hiền lương, từ bi hỷ xả, dẫn đường chúng sinh. Càng niệm Phật càng hiền lương, càng tốt đẹp lên, càng thay đổi được số phận nhiều hơn. Cho nên cách thức này tôi muốn nói với các vị, khi người tu học theo Phật Pháp mà tu theo tịnh độ, ngoài cái việc mà vãng sanh, chúng ta còn làm tốt hơn trong cuộc đời thực của mình. Và vì vậy con cháu chúng ta cứ khuyên nó niệm Phật đi. Niệm Phật là cách thức để gieo vào lòng cho con mình những hạt giống tốt. Bây giờ bình thường mỗi tối chúng ta coi phim, coi cải lương, hay là chúng ta karaoke, tôi cho 2 tiếng đồng hồ đó. Bây giờ sau này rồi chúng ta có tu học, chúng ta cần phải dành thời giờ một chút nào đó cho sự tu tập của chúng ta. Còn nếu chúng ta không có tu hành, bình thường hàng ngày chúng ta phí phạm trong các cái chuyện mà gọi là thông thường nhiều quá. Chúng ta nhiều khi chúng ta ngồi coi cải lương 2-3 tiếng đồng hồ được không? Ngồi coi phim 2-3 tiếng được không? Ngồi đánh cờ 2-3 tiếng được không? Đánh cờ là khỏi nói rồi, nguyên ngày luôn cũng được nữa. Bình thường mà kêu ngồi tụng kinh chút cái ẹo, đúng không? Kêu lên tụng kinh chừng 5 phút ẹo, xương sống nhất quá thế. Vậy mà vô cái bàn cờ từ sáng tới chiều không ẹo, có phải không? Chắc vì có xè cái này chưa? Cái gì đó? Tứ sát. Bình thường vào chùa ngồi tụng kinh niệm Phật, hoặc ở nhà ngồi niệm Phật chừng 5 phút, ngủ chưa? Mới niệm Phật chừng 2 phút cái ngáp rồi, có phải không? Hoặc là ngủ gục rồi. Vậy mà ngồi xè từ sáng tới chiều, xè hoài mà không thấy nó gục ta. Nó giỏi như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta cái hạt giống bất thiện, cái hạt giống tiêu khiển phí phạm thời gian cuộc đời, nó nhiều trong đầu chúng ta quá. Và vì vậy sau này khi chúng ta tu hành, một ngày chúng ta phải biết phân chia thời gian để làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa. Còn bằng không, cả một cuộc đời này, cả một sự sống quý báu này, chúng ta lại cống hiến hết cho những chuyện tào lao, những chuyện không ra gì, rồi cuối cùng hoang phế một cuộc đời. Vì vậy tu tập là cách thức tốt nhất để nhìn nhận lại con người của mình. Và nhờ có tu tập cho nên giúp chúng ta biết kiềm chế lại, bớt đi cái quá đà trong những cái vấn đề hưởng thụ và tiêu pha những cái không lợi ích cho cuộc đời của chúng ta. Vì vậy mai này các vị ít nhất trong mỗi ngày chúng ta dành cỡ 5 phút 10 phút để niệm Phật. Nhớ là như vậy, trước khi ngủ hay là sau khi thức, hay lúc nào chúng ta hành trì được, chúng ta cứ niệm Phật. Niệm Phật không có tốn tiền, niệm Phật không có tốn tiền, mà quan trọng nhất là cần phải nhớ để mình niệm vậy thôi. Vì vậy tôi muốn rằng tuổi đời các vị càng ngày càng lớn, thời gian chúng ta không còn dài để chúng ta hứa hẹn nhiều thứ. Vì vậy càng phải tinh tấn niệm Phật để gieo những hạt giống vào lòng. Sau đó rồi đem hết tất cả những câu niệm Phật và hành động tốt, chúng ta nguyện vãng sanh Tây Phương. Đó là bước thứ 3 gọi là nguyện. Như vậy tu hành tính là hạnh và nguyện. Nguyện là sao? Nguyện đem những cái hành động niệm Phật, tu học và những phước báo trong cuộc đời có được, nguyện trang nghiêm về cảnh Tây Phương tịnh độ. Có nghĩa là gieo một hạt giống tịnh độ để nguyện vãng sanh về tịnh độ. Đây là cái cách thức của người tu tịnh độ, nó là như vậy. Cho nên các vị đừng hiểu lầm, vãng sanh nó mang cái nghĩa như một sự tái sanh, chứ đừng nghĩ vãng sanh là thành Phật. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên ở cuộc đời này chúng ta gieo trồng, chúng ta tu tập 5 giới thì chúng ta tái sanh vào cuộc đời này làm người. Chúng ta tu 10 giới chúng ta tái sanh đâu? Cõi trời. Như vậy chúng ta gieo nhân tịnh độ thì chúng ta tái sanh vào tịnh độ. Vì vậy ở đây những người tu tập tịnh độ là những người gieo trồng thiện căn để nguyện vãng sanh Tây Phương tịnh độ và hồi hướng cái công đức này về Tây Phương tịnh độ. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng tu theo tịnh độ là bằng niềm tin để nó khích lệ cho chúng ta trên con đường tu hành và con đường gieo trồng căn lành cho chính bản thân mình. Và vì vậy những người không biết chữ, những người khiếm thị, những người khiếm thính, những người cũng không bình thường thì cái câu niệm Phật này rất dễ để chúng ta hành trì. không cần tư duy phân tích gì nhiều, nhưng mà bằng tính cách cứ bỏ vốn vào trong lòng của chúng ta. Niệm Phật là các cách thức mà gọi là tu theo dạng bỏ ống á. Các vị ở đây có ai bỏ ống chưa? Chuẩn bị gần Tết rồi nè, đập ống ha. À, như vậy thì cách thức tu bỏ ống là nó giống như vậy đó. Bình thường chúng ta sắm con heo, phải không? Cái giờ chúng ta hàng ngày chúng ta dư 1,000, 2,000, 500, 300 gì đó, chúng ta nhét vào trong đó đó, cứ nhét đại đi. Cứ qua một năm Tết về khui ra ít nhất cũng có vài triệu, các bạn không? Còn bình thường muốn kiếm vài triệu ở đâu ra? Làm gì có? Nhưng mà nhờ bỏ ống vậy cái nó có vài triệu. Thì ở đây cái cách niệm Phật là cái cách bỏ ống đó. Bỏ ống đó, hàng ngày chúng ta tu không phải là dụng công miên mật như các vị mà chuyên tu. Nhưng mà chúng ta nhớ niệm Phật ở đâu thì chúng ta niệm đó. Bước lên xe nếu nhớ niệm Phật cứ niệm, không? Trước khi ngủ nhớ niệm Phật cứ niệm. Đi ra đồng áng làm nhớ niệm Phật cứ niệm. Chuẩn bị đến chùa nhớ niệm Phật cứ niệm. Chuẩn bị chửi con nhưng mà nhớ niệm Phật cứ niệm. Chuẩn bị giận điều gì đó nhớ niệm Phật cứ niệm. À, tất cả những cái đó cứ niệm. Đó là cái cách thức bỏ ống eo. Tình cờ rồi một ngày nào đó công đức chúng ta tự vuông tròn. Cái này là nó là rất là đơn giản như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là cách thức không khó. Và vì vậy các vị cứ dạy con chúng ta, thay vì dạy nó câu văn tục thì bây giờ chúng ta dạy câu niệm Phật tốt hơn. Bây giờ chúng ta gieo trồng cho con mình những hạt giống xấu, những câu chửi tục để làm gì? Tôi thấy có ngôi nhà đó cả khoảng 20 năm về trước rồi. À, tôi có ở gần một cái ngôi nhà đó, họ thương cháu họ quá. Các vị biết họ dạy chửi gì không? Họ dạy chửi tục. Mỗi một lần nó mở miệng nó chửi tục cái cả nhà, ba má ông bà anh chị vỗ tay hay. Mai nãy lớn lên 7-8 tuổi cái mỗi lần làm gì không hài lòng cái nó chửi. Ba nó cũng chửi, má nó cũng chửi, ông bà già gì nó cũng chửi. Khi lớn lên nó chửi cái làm gì? Giả họng nó, sao mày hổn? Đúng ra cái đó phải giả họng mình mới đúng. Không, đúng ra phải giả họng mình chứ không có giả họng nó. Tại sao ngày xưa nó chưa biết nói, nó bập bẹ đó, mình dạy nó những cái câu đó. Rồi bây giờ nó lớn lên nó quen cái thói rồi. Rồi bây giờ nó nói cái mình đánh nó. Cái này là mình dạy bậy và mình đánh bậy. Đúng ra phải giả cái họng mình trước một cái cho nó đã. Giả cái ngu á. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì? Dạy con niệm Phật. Ví dụ ngày xưa nó hồi nhỏ nó dạy câu gì nó niệm Phật, thì lớn lên có bất cứ những cái gì nó cũng dùng câu niệm Phật, thì mình thấy dễ thương biết mấy. Cho nên ở đây không khéo chúng ta quân tập hạt giống xấu vào cho con mình, cho cháu mình, đó là chúng ta thiếu đi cái trách nhiệm trong cái vấn đề hướng dẫn và giáo dục các con. Cho nên tôi mong rằng khi tu học các vị nhớ nghĩ những cái điều như thế, dặn lòng mình. Nếu có thời khóa hành trì được thì tốt, còn không có thời khóa hành trì nhớ đâu niệm đó. Nằm trên võng đưa toàn ten, thay vì nhớ chuyện 30 năm trước đau khổ buồn vui gì đó, thôi giờ kệ nó, đó là chuyện của quá khứ, giờ niệm Phật. À, nhớ chuyện con cái nó đang hất hủi mình hay gì đó, thôi kệ nó, đó là chuyện bổn phận nó. Cho tao ăn, không cho ăn, tao nhịn tao chết, vậy thôi, không có gì, cũng niệm Phật. Tất cả mọi thứ cứ làm sao gieo hạt giống Phật vào lòng mình bất cứ mọi hoàn cảnh nào. Mà nếu các vị làm được như vậy, cái khả năng giảng sanh nằm trong tầm tay các vị. Tôi nói như vậy, để thành Phật thì trăm nan vạn nan, nhưng mà để vãng sanh là điều đó nó nằm trong tầm tay của tất cả chúng ta. Cho nên các vị cần phải để ý rất rõ về những điều tôi nói. Cho nên cái tu này gọi là tu cảm tình, tu bằng niềm tin, một phương tiện để tạo ra cho mọi người tu tập. Nhưng mà các vị biết rằng bình thường chúng ta rất là khó là kiểm soát tâm lắm. Nhưng mà chúng ta nhờ niệm Phật, chúng ta có giống như cái chỗ bám vậy, giống như có cái phao vậy đó. Chúng ta phải thấy là như vậy, nhờ cái phao đó mà chúng ta bám được để chúng ta chịu đựng về bản thân mình. Trước khi kết thúc bài giảng này, tôi kể cho các vị nghe một cái câu chuyện, mà câu chuyện này tôi đã từng kể rồi. Đó là câu chuyện của thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt với một cái người cha của một cái người đệ tử mình, để nói lên cái ý nghĩa của niệm Phật. Niệm Phật giàu vô tình hay cố ý đều đem lại lợi ích cho chúng ta. Giống như bỏ phèn vào trong nước, dù vô tình hay cố ý đều có tính chất để làm nước nước trong. Các vị hiểu là như vậy. Câu chuyện này kể như vậy: thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hà có một người đệ tử, và người đệ tử này có một người cha lớn tuổi rồi, mà ông này không có tu, hơn 70 tuổi rồi mà ham tiền như trẻ con như thế. Cho nên từng tuổi này rồi không làm gì, cho nên mở cái cái sạp nhỏ nhỏ vậy đó, bán kẹo bánh cho mấy đứa nhỏ để kiếm tiền lời, không biết để làm gì, để xỏ sâu chơi vậy thôi. Bởi vì tất cả mọi thứ con cái lo hết rồi, tiền bạc không cần làm gì, nhưng mà cứ tiếc tiền, cứ muốn làm tiền để ra có tiền. Con cái khuyên tu hành, thôi ba lớn tuổi rồi, ba nên tu hành niệm Phật đồ này kia kia nọ đi ba, để mà an hưởng tuổi già. Ông hỏi một câu, niệm Phật có tiền có bạc gì không con? Có không? Không, các vị ngồi niệm Phật đâu có tiền, đi làm kinh tế mới có tiền chứ đúng không? Đi lao động mới có tiền, ngồi niệm Phật sao có tiền? Thành ra ông hỏi, tu hành mà có tiền không con? Cái nó lắc đầu, không có tiền ba không tu. Vậy thôi. Cho nên thật sự mà nói, muốn khuyến ông tu khó vô cùng. Cho nên người đệ tử mới đến tâm sự với thầy mình, đó là thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt. Thưa thầy, ba con đã già rồi, mai này con biết rằng nếu không tu thì nghiệp chướng trần lao, những tâm tham này cái nọ nó cột trói, nó dính mắc như vậy, ba con sẽ rơi vào con đường xấu. Bây giờ làm sao con giúp ba con tu hành được, mà trong khi mỗi lần con khuyên ba con tu, cái ba nói là tu có tiền có bạc gì không, tu mà có tiền tao mới tu, còn tu mà không có tiền tao không tu. À, thì thiền sư Bạch Ẩn mới vỗ vỗ cái đầu, bóp trán mới suy nghĩ, à được rồi, ta sẽ có cái pháp này, ta hướng dẫn cho ngươi về để độ ba ngươi tu. Thì ở đây thiền sư Bạch Ẩn mới bày cái chuyện là như vậy: ngươi hãy về, ngươi nói với ba ngươi á là ông thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt á, ổng rất là giàu, ổng ở đây ổng có nhiều tiền, nhưng mà bây giờ công kia việc nọ ổng nhiều quá, cho nên ổng không có thời gian tu. Vì vậy ổng mới kiếm cần một người tu mướn, tức là tu để ổng trả tiền. Công đức thì ổng lấy, mà tiền thì người tu dùm lấy. À, thì bày cái chuyện này nè, nếu ngươi về ngươi nói được như vậy đó, thì như vậy 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 thì được á, thì bắt đầu là ta với ba của ngươi hợp tác. Thì lúc đó cái người đệ tử mới về mới nói với ba, nói ba, có một vị thiền sư rất là giàu có, ổng tên là Bạch Ẩn Huệ Hạt. Ruộng lúa ổng đầy đồng, cò bay thẳng cánh, tiền bạc Phật tử cúng dường rất là nhiều, nhưng mà do ông bận rộn với ruộng lúa công việc Phật sự rồi hoài, ông không có thời gian tu, cho nên bây giờ ông muốn kiếm một người tu mướn. Cái ông già ông vừa nghe nó nói, nhỏ nhỏ con, hợp đồng này để ba lãnh cho. Xin thưa các vị, khi mà ông nói hợp đồng này để ba lãnh cho thì dính câu chưa? Dính câu rồi. Bây giờ bắt đầu mới là như vậy: thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt á, là giao cho một sâu chuỗi 108 hạt. Niệm 100 sâu như vậy thì tính 1 đồng xu. À, thì cái ông này á, ông nói để ba lãnh. Thì lúc đó đó, ông lãnh cái này rồi mà ông cũng vẫn còn bán ba cái kẹo đó cho mấy đứa nhỏ. Thì khi mà cứ là cuối mỗi tuần, ông tổng hợp lại, ông niệm được bao nhiêu chuỗi là ông tính tiền. Và ông mới nói rằng, ông thầy này á, là sư phụ của con, cho nên ba hợp đồng là như vậy: 100 sâu thay vì tính 1 đồng xu, nhưng mà ba sẽ niệm ra 101 sâu để khuyến mãi cho ông 1 sâu. À, thì 101 sâu ba mới lấy 1 đồng. À, cái này là khuyến mãi với thầy của con. À, thì bây giờ cái việc mà làm ăn như vậy rồi thì ông cũng vẫn còn buôn bán, thì ông niệm hàng ngày. Các vị biết ông niệm Phật mới động niệm chơi chơi thôi, nhưng mà ông cộng lại hàng ngày cái tiền mà ông có ra từ niệm Phật á, nó nhiều hơn cái tiền mà gọi là bán ba cái đồ kẹo bánh này cho mấy đứa nhỏ. Cho nên ông mới nói thôi thôi dẹp cái này đi, ba không bán nữa, bởi vì cái nếu mà ba chú tâm ba niệm Phật tiền sẽ nhiều hơn. À, cho nên ông dẹp cái tiệm bán ba cái kẹo bánh cho mấy đứa nít đó. Bắt đầu mới vô ông niệm Phật. Thì các vị biết là mới đầu thì ông niệm chơi chơi, cho nên là cái tiền mà gọi là đưa cho ông thì ít, nhưng mà riết ông niệm một cách mà say mê tinh tấn, mỗi càng niệm ông càng hăng chứ, tại vì càng niệm có nhiều tiền nè. Bắt đầu ông hăng ông niệm riết đến độ mà nói thật sự với các vị, ông niệm riết rồi á, ông nói với gia đình, ông lên lầu, ông đóng cửa lại: tụi con không được quyền phá phấy ba ngoài cái giờ cơm cháo cả, chỉ khi nào giờ cơm giờ cháo thì mới được lên gõ cửa bưng lên cho ba thôi, còn lại tất cả thời gian để cho ba niệm Phật. À, các vị biết niệm Phật tiếp mà tiền ông xỏ sâu, ông treo đầu này treo đầu kia cả phòng như thế. Các vị biết ông niệm càng ngày càng tinh tấn. Thật ra mà nói thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt có giàu có gì đâu, à, nhưng mà vì muốn phương tiện độ cái ông già ham tiền này mới bày ra như thế. Cho nên có nhiều người mới nói rằng á, thầy sai rồi, thầy càng á thuê ổng niệm Phật, ổng niệm càng hăng, rồi mới mốt này á chùa chiền tất cả á, ruộng lúa đồ cầm bán hết mà còn chưa trả nổi cho ổng nữa. À, chứ đừng có nói là tới cái gì thôi bây giờ thầy cắt hợp đồng với ông này đi, ông tham quá rồi, ông mê tiền quá rồi, độ không có được đâu. Thì thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạng mới nói là ta một khi đã độ ai thì ta sẽ độ cho tới cùng. Cho nên là thiền sư không dừng lại cái việc đó. Thì ông già ông niệm càng hăng, các vị biết, niệm riết rồi đến độ là hằng ngày còn nghe tiếng niệm Phật của ổng, lúc nào đi nghe cũng nghe rền vang hết. Rồi một hôm không còn nghe tiếng niệm Phật nữa. Mà thật tình mà nói đó, thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt trả tiền cho ổng biết cũng đuối rồi. Nó thật tình như vậy, bao nhiêu chân đèn cũng bán, bao nhiêu lư hương cũng bán, à, để mà trả cho đâu, tiền đâu mà trả cho ổng. Tại vì mới đầu ổng niệm từng có vài xu hay là vài chục xu, rồi biết ổng niệm tinh tấn say mê ngày đêm như vậy, quá nhiều tiền rồi làm sao mà trả nổi. Nà, cuối cùng các vị biết, có một ngày đó tự nhiên rồi, cái tiếng niệm Phật nó bật đi không còn trong nhà nữa. Thì cái đứa con nó không nghe tiếng niệm Phật, nó tưởng là ba mệt hay là sao rồi, hay là ổng niệm Phật qua ổng ham tiền, ổng niệm Phật ổng đứt hơi ổng chết rồi à. Cho nên nó mới chạy lên nó dòm qua kẽ hở trong cửa sổ, nó dòm dòm thử ba làm gì. Thì nó thấy ông già rất là hồng hào khỏe khoắn và đi một cách rất là thanh thản trong căn phòng. Ông đi tới đi lui trong một dạng rất là thư thái và chánh niệm. Nó không hiểu chuyện gì, nó có cảm giác rằng á, là bộ là tuần này á thiền sư không có trả tiền cho ổng vì ổng nghỉ niệm mà ổng đang ngồi ổng tính đây à. Cho nên mới chạy đến hỏi với thiền sư rằng nó sao ba con tự nhiên ngày hôm nay ổng hoàn toàn không niệm Phật nữa, bộ tuần qua thầy không có trả tiền cho ổng hay sao ổng nghỉ hợp đồng vậy à. Thì á, thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt mới nói rằng ta trả đủ mà, ổng niệm bao nhiêu ta trả bấy nhiêu mà, ta đâu có thiếu. Thì á, thiền sư mới nói là ngươi hãy về coi coi cái trạng thái của ba như thế nào. Thì về mới coi trạng thái của ba thì thấy rằng cha mình không có thay đổi gì hết, mà càng minh mẫn, mà càng khỏe khoắn, càng hồng hào, càng tươi tỉnh lên. Thì ông già mới kêu đứa con trai lại mới nói rằng con hãy lên chùa đó gọi thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt đến đây cho ba gặp, tức là gọi thầy con á. Thì khi gọi đến á thì đứa học trò nó cũng sợ, nó không biết gì đây, một là bể xô rồi, do lý do gì hay là ngưng hợp đồng hay là lý do gì đây. Thì hai thầy trò mới đến gặp ổng. Thì hôm nay ổng rất là trịnh trọng, chứ không có cái vẻ của trẻ con, của bồng bột nữa. Ổng mời thiền sư ngồi, con mời thầy ngồi. Thì ổng mới tâm sự, ổng nói hôm nay con mời thầy đến đây là có một việc vô cùng quan trọng. Đời con 70 năm trên cuộc đời, con đã lao lung với bao nhiêu đồng tiền, bao nhiêu thành bại được mất trong cuộc đời, tâm con chưa bao giờ có một trạng thái tĩnh lặng và an lạc như thế này. Nhưng mà thời gian qua, nhờ cái duyên quá độ của thầy, thầy đã tạo ra phương tiện là thầy nhờ con niệm Phật, con lấy tiền thầy lấy phước, mà cũng nhờ chỗ đó mà con ham tiền mà con mê niệm Phật. Con niệm cho đến một thời điểm, tự nhiên tâm con đi vào trong chỗ nhất tâm và an tịnh tuyệt đối của tâm hồn. Giờ đây lòng con hoàn toàn thanh vắng, không còn một chút ý niệm của tham sân sầu khổ. Con không còn bao giờ có một ý niệm đam mê với những thứ tiền bạc, tất cả mọi thứ danh vọng phù hoa trong cuộc đời. Cho nên hôm nay con mời thầy lại để con lấy hết tất cả những đồng tiền này con trả cho thầy, còn phước thì thầy hãy trả cho con, và con xin được cảm ơn quá độ của thầy. Như vậy thì qua cái câu chuyện này, đó là một câu chuyện thiền của Nhật Bản, một câu chuyện thật chứ không có đùa, các vị nên nhớ là như vậy. Và vì vậy các vị thấy rằng cái ông này niệm Phật, ông có nguyện giảng sanh Tây Phương không? Ông có tin cảnh Tây Phương không? Và ông có muốn về đó không? Không. Một cái cách niệm Phật rất là vô tình, ông chỉ niệm Phật để kiếm tiền thôi. Nhưng mà vậy đó, bằng cái sự tha thiết, một cái cách hết lòng tinh tấn để niệm, và vô tình đạt được sự nhất tâm. Như vậy thì một con người tu hành như vậy còn có khả năng đạt được nhất tâm, huống gì bằng cả lòng tin và sự nỗ lực của chúng ta. Tôi tin rằng điều này có thể xảy ra với các vị. Khi người giác ngộ mới thấy rằng tiền là giả tạm phù hoa. Khi người có giác ngộ rồi mới thấy danh thơm tiếng tốt chỉ là những vấn đề hư ảo. Vì vậy khi các vị càng tu tinh tấn, các vị càng đưa mình ra khỏi mọi thứ ràng buộc của những thứ danh thơm tiếng tốt, tiền tài sắc dục trong cuộc đời. Vì vậy có tu học nó mới có những cái lẽ mầu nhiệm này với chúng ta. Tôi mong rằng tất cả các vị Phật tử tinh tấn nỗ lực hành trì bằng cái con đường tu hành niệm Phật, để một ngày nào đó được nhất tâm thì càng tốt, mà bằng không thì chúng ta cũng gieo trồng thiện căn cho chúng ta từ một đến nhiều đời. Và tin chắc rằng sự tha thiết, tin sâu, nguyện thiết và hành thâm của tất cả các vị sẽ đem đến lợi lạc lâu dài. Nhân lễ Ví Di Đà sắp tới, tôi về đây chia sẻ với các vị trong một bài giảng là Thiềm Thang Tịnh Độ, để mong rằng có một chút khái niệm để giúp cho các vị nhận thức, để tự hành trì, để tinh tấn trên con đường tu tập, để đem đến sự lợi lạc cho tất cả chúng ta hôm nay và ngày mai. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử thường tinh tấn niệm Phật, để mai này đạt được nhất tâm và tương lai sẽ được vãng sanh về tịnh độ của Phật A Di Đà. Chúc các vị thành công. Bây giờ thời gian không còn nhiều ha, tôi chia sẻ các vị như vậy. Ai có những câu hỏi nào thật sự thiết yếu, tôi sẽ dành cho các vị tối đa là 10 phút để trao đổi trong những câu hỏi của các vị. Thầy mời cô.
Thầy giảng là giả trị là nguyện á, mà một người chết trong khi qua 49 ngày á là được vãng sanh hay là đọa địa ngục? Nếu mà như vậy thì làm sao mà mình biết được là người thân của mình đã đọa hay là đã được vãng sanh thật?
Cô mà biết thì cô không phải là cô nữa, cô là Phật rồi. Cô ngồi xuống đi. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không có ai có khả năng về điều này khi chưa chứng đắc. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, tất cả những người qua đời mà chư thánh đệ tử hoặc là những thầy tỳ kheo thưa hỏi với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, người đó sau khi qua đời tái sanh vào đâu? Thì Đức Phật nói rất rõ: người này với hạnh nghiệp như vậy sẽ tái sanh vào như vậy như vậy. Đó là vì Ngài có tuệ nhãn, tức là Ngài có thiên nhãn thông. Tức là thiên nhãn thông là thấy của thần thông của mắt, có thể thấy được con đường tái sinh của mình và tất cả chúng sinh từ một đến nhiều kiếp. Vì vậy tất cả chúng ta trên cuộc đời này với cái khả năng phàm phu thì không ai có thể thấy được người thân của mình sau khi chết đi về đâu. Mà mình hoàn toàn dựa vào cái lòng tin về nhân quả để xác định người thân của mình. Kinh Nhân Quả có một câu: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Như vậy chúng ta không có khả năng để nhìn thấy đường đi nước bước của người thân mình như những bậc thánh có tuệ giác. Thì chúng ta chỉ dựa vào giáo lý, kinh nghiệm của các bậc thầy để lại để chúng ta đoán rằng người thân mình tái sanh vào đâu. Nếu trong cuộc đời mình thấy rằng người thân mình nhiều hạnh phúc an vui, mình biết rằng người thân mình đã gieo trồng phúc đức nhiều đời. Người thân mình hiện tại đã tu tập làm phước rất nhiều, sau khi qua đời chắc chắn người thân mình sẽ tái sanh vào con đường lành. Nếu người thân mình hàng ngày tu niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh một cách tha thiết và hành thâm, thì sau khi người thân mình qua đời, mình tin người thân mình đi đâu? Đi đâu? Sẽ vãng sanh Tây Phương. Như vậy thì ở đây dựa vào những hạnh nghiệp của một con người để mình biết rằng người thân mình đi đâu. Còn lại tất cả những hạnh nghiệp không rõ ràng thì quy luật trong cuộc đời sau khi quá vãng sẽ tùy nghiệp mà tái sanh với một môi trường tương xứng. Quy luật nhân quả không thiên vị với bất cứ một ai, cũng không sai bất cứ một hào ly nào. Có tin cũng vậy, không tin cũng vậy. Các vị có thể xem lại bài Triết Lý Nhân Quả, hay là sau khi chết chúng ta còn lại gì, tôi chia sẻ với các vị dường như đã nhiều rồi. Cho nên ở đây người tu học biết rất rõ, sau khi người thân của mình qua đời, nhìn những hành nghiệp của người thân của mình trong hiện tại, đoán phỏng phỏng rằng người thân mình sẽ tái sanh vào môi trường nào. Đây là cái điều mà từ kinh nghiệm của các bậc thầy đã để lại cho chúng ta. Còn cái kinh nghiệm theo cái dạng là của Ngài Huyền Trang để lại bài kệ là: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngã quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục khước tâm xuất á. Thì cái đó nói là như vậy: khi người qua đời sau khi còn lại là ấm trên đầu á thì hiển thánh, hoặc là nhãn sanh Tây Phương, nhãn sanh thiên là nếu ấm con mắt thì ta tái sanh vào cõi trời. nhân tâm ngạ quỷ phúc, nếu ấm cái vùng ngực thì sẽ tái sanh vào cõi người. Ngạ quỷ phúc là ấm vùng bụng thì sẽ tái sanh vào ngạ quỷ. Bàn sanh tất cái ly, tức là nếu cái người còn ấm ở đầu gối thì đọa vào bàn sanh. Địa ngục khước tâm xuất thì có nghĩa là người nào ấm ở lòng bàn chân thì người đó sẽ tái sanh vào môi trường địa ngục. Như vậy thì kinh nghiệm của các bậc tổ đã để lại cho chúng ta, nhưng mà cái kinh nghiệm đó nó có tính cách là trong một môi trường và thể trạng người đó tương đối bình thường. Còn nếu trong một môi trường khắc nghiệt, hoặc là cơ thể người đó bệnh tật, hoặc là vô nhiều hóa chất, hoặc đang chích thuốc, hoặc cái gì đó, thì cái vị trí ấm đó nó có thể sai số. Nên nhớ là như vậy. Người ta nói như vậy để kinh nghiệm với một con người bình thường, không bệnh tật, trong một môi trường địa lý không quá khắc nghiệt về lạnh về nóng, thì cái đó tương đối hoàn toàn có khả năng là chính xác. Còn nếu bệnh tật vô hóa chất, hoặc chích thuốc, hoặc là hồi sinh, hoặc là cái này cái kia, thì cái đó có khả năng sai số rất cao. Vì vậy chúng ta cũng không quá cố chấp, mà chúng ta cần thiết nhất là nên xác định hàng ngày trong cuộc đời người thân mình làm gì, thì chúng ta tin tưởng rằng người thân mình sẽ tái sanh vào đâu. Tôi nói với các vị một câu chuyện để kết thúc bài câu trả lời này. Đây là một lời hỏi của Ma Nam là em cùng cha khác mẹ à. Khi Đức Phật đi giao quyền lại làm vua là cho em mình là Mahanam, là con của bà Mahabasa Ba Đề, là vợ thứ của vua Tịnh Phạn Vương. Mahanam là một người Phật tử hộ trì chánh pháp rất đắc lực, cho nên một hôm hỏi với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con là một người cư sĩ Phật tử hộ trì chánh pháp, con làm hết sức mình cho Phật pháp, con giúp đời, con chăn dân, con trị nước bằng Phật pháp để giúp cho mọi người hạnh phúc an lạc. Những công đức lành con làm trong cuộc đời rất nhiều, nhưng mà vô tình con chết bất đắc kỳ tử, con bị voi hút chết, con rơi từ trên núi cao xuống chết, con bị rắn độc cắn chết, hay là con bị đá đè chết. Những cái chết bất đắc kỳ tử như vậy, con sẽ tái sinh vào đâu? Đức Phật mới trả lời như thế này: này Mahanam, hằng ngày ông trồng cái cây mà nó đổ về phương Bắc thì sau khi cưa nó sẽ ngã về hướng nào? Mahanam mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, nó sẽ ngã về phương Bắc. Và Đức Phật mới nói: đông tây nam. Mahanam cũng nói y như vậy, và Đức Phật nói cũng thế. Hằng ngày hạnh nghiệp ông gieo trồng ở cái hạnh nghiệp con đường nào thì sau khi qua đời nghiệp đó nó sẽ dẫn ông đến tái sanh vào một môi trường tương đương. Như vậy thì đây là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Chính xác ở chỗ là hằng ngày người này tu tập tốt, làm nhiều công đức lành thì qua đời bằng bất cứ cách nào người này dẫn tái sanh vào vào môi trường lành. Còn một người hằng ngày sống ác tâm, sống giả dối, sống lừa đảo, sống tham gian, tham trộm cắp, tà dâm, nói dối, sống nhiều sai lầm, sống bất hiếu, mà sau khi qua đời rước hàng trăm hàng ngàn ông thầy, hàng chục ban hộ niệm về có tụng kinh, thì vẫn đọa địa ngục là đọa địa ngục. Nên nhớ là như vậy. Tất cả chúng ta không ai thay đổi được nghiệp lực của người khác bằng chính bản thân của người đó. Các vị nghe lại bài giảng tôi giảng là: ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Các vị sẽ hiểu về điều này. Không phải mình tạo nghiệp cho nhiều rồi khi chết mình rước nhiều ông thầy về tụng kinh để người đó được giảng sanh. Đây là chuyện hoang đường, nấu cát mà muốn thành cơm, không có chuyện đó. Nếu mà người này tụng kinh để người khác được giảng sanh, tôi khỏi cần tu, tôi đi ra đâm heo thuốc chó sống cho sướng, gần chết tôi nhờ người tụng kinh để tôi về Tây Phương Cực Lạc à. Cái chuyện này là chuyện đương nhiên, cho nên không có những chuyện vô lý như vậy. Chúng ta rước thầy đến tụng kinh hộ niệm một con người là cái này là gọi là trợ niệm. Cái chánh nhân là của người đó là quan trọng. Kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rất rõ, khi nghiệp đã dẫn đi thì chí thân như cha với con cũng không thể lãnh thai cho nhau được. Các vị có nhớ câu này không? Như vậy thì một người khác không thể làm cho một người khác để thoát khỏi địa ngục được, mà người này chỉ tạo thêm chút duyên lành cho người đó, quá ít thiện căn. Để như vậy, để người này có thể là sau khi trả nghiệp địa ngục, ngạ quỷ gì đó, và thì có thể có những duyên lành để tái sanh vào một cái môi trường gặp được Phật Pháp. Chứ còn nói thật sự với các vị, kinh không mua đường cho các vị về Tây Phương Cực Lạc được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây đừng ý lại vào cái chuyện mà không tu mà đợi chết để tụng kinh. Cái này các vị ý lại là sai lầm. Cho nên tôi muốn nói với các vị, cái chánh nhân là chúng ta có tu hành hay không. Còn quý thầy đến tụng kinh là cái tình với chúng ta, chỉ là một trợ niệm để giúp thêm một phần nào tiến trình tái sanh của người đó, nhưng không mang tính cách là quyết định cho nhân quả. Phải hiểu rất rõ. Cho nên tụng kinh có lợi lạc chứ không phải là không có lợi lạc, hộ niệm có lợi lạc chứ không phải là không có lợi lạc, nhưng mà lợi lạc ở mức độ nào, chứ đừng có thổi phồng lên như một quyền năng có thể cứu chuộc được tất cả những sự tội lỗi của chúng ta. Đừng đầu độc con người như vậy để thiên hạ ỷ lại mà dấn bước vào con đường sai lầm một cách vô tình. Nên phải hiểu rất rõ là như vậy. Người học Phật không có những cái thái độ và quan niệm nhận thức và giới thiệu Phật pháp bằng cách đó. Cho nên ở đây hộ niệm là rất tốt nên làm, rước thầy về tụng kinh rất tốt là nên làm, nhưng mà phải biết cái tốt của nó ở mức độ nào, phải hiểu rất rõ. Chứ đừng có cảm thấy rằng khoáng trong thầy, tụng kinh xong hỏi thầy: ba con hả má con về tới Tây Phương chưa? Tôi còn chưa biết nữa, đừng nói tới ông. Các vị hãy không có chuyện đó, nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tụng kinh niệm Phật cầu nguyện là cái trợ duyên, hiểu là như vậy. Còn bản thân chúng ta là chánh nhân, vì vậy cần thiết tu hành hơn cần thiết cầu. Nếu một người đó đã tự thân họ giải thoát thì cái xác đó có liệng ở ngoài rừng cho bò cho chó ăn, tất cả mọi thứ người đó cũng giải thoát như thường. Còn một người không có giải thoát, một người tạo nghiệp địa ngục thì có đem vô để tụng kinh hàng đàn hàng đống, người đó cũng đọa địa ngục là quy tắc. Nên nhớ là như vậy. Còn cái duyên đọa địa ngục bao lâu thì cũng nhờ một phần công đức của người thân để có thể kéo dài hoặc là ngắn đi cái quá trình đọa địa ngục, chứ còn đọa địa ngục là phải đọa. Nên hiểu rất rõ là như vậy. Tôi chỉ muốn rằng Phật tử hiểu Phật pháp một cách đúng pháp để có thể tu hành tinh tấn để được an lạc hạnh phúc dài lâu. A Di Đà Phật. Bây giờ thời gian không còn nhiều, cho nên tôi xin tạm dừng bài giảng tại đây và chia tay với các vị. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Và cái buổi nói chuyện đến đây là kết thúc. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thuộc bậc trên từng tòa giảng sư, đã qua thời gian gần 2 tiếng đồng hồ, bài pháp của từng tòa giảng sư đã làm cho đạo tràng tu một ngày an lạc của chúng con hôm nay thêm phần sinh động. Và tuy rằng cái rét ngoài trời thật là lạnh buốt, nhưng mà những lời giáo huấn của thượng tọa truyền trao cho toàn thể đạo tràng chúng con hôm nay thêm ấm áp lên. Và không khí thật là trang nghiêm và sôi động, thì chắc chắn rằng đạo hữu của chúng con cũng đã một phần nào thấm nhuần lời dạy của thượng tọa. Thì với tâm tình ấy, chúng con không biết lấy gì hơn thay lời cho ban tổ chức thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa đã không quản đường xa xa xôi, tập sự đa đoan, thời tiết bất lợi mà thượng tọa cũng đã quang lâm về đạo tràng vùng quê xa xôi của chúng con. Thật là một điều không thể nào diễn tả hết được. Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho thượng tọa pháp thể quốc gia đạo thọ kiên trường, chúng sanh dị độ mãi là thật trụ vững chắc trong Phật pháp, để cho chúng con nương theo tu học trên bước đường giải thoát. Một lần nữa thành kính thay lời cho toàn thể quý vị hành giả tu một ngày an lạc trong đạo tràng hôm nay đảnh lễ tri ân thượng tọa. Và chúng con cũng mong rằng trong những dịp tới chúng con sẽ có một phước duyên lớn hơn, sẽ gặp lại thượng tọa, được cung thỉnh thượng tọa, được diện kiến dung nhan thượng tọa và được nghe những lời giáo pháp của thượng tọa. Quý vị có làm pháp được như vậy không ạ? Chắc chắn rằng trong tâm niệm của mỗi người trong đạo tràng hôm nay thì chúng con cũng mong rằng nếu có duyên là chúng con sẽ được cung đón thượng tọa Quang Lâm Vệ Đạo Tràng. Còn giờ này thì thời gian không còn để thượng tọa còn quay về Đà Nẵng và vào trong về lại thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng con đặt cái cung thỉnh thượng tọa và còn để đạo tràng khởi thân hồi hướng. Nguyện